Yeah. như thế không chỗ nào thể cân nơi cửa an toàn là cũng lành cao đường.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mai Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con Vua Thiền Khương Chín thành kính lãnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 4 năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay kinh Thập Thượng, ba pháp. Ba pháp cần phải đoạn trừ: ba ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Sẽ do Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải với sự điều hộ của Chư Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh tốt thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết tích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, tịnh hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sơ tứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Giờ chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 5 tháng 4 năm 2013, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, kinh số 34, kinh Thập Thượng. Ba pháp cần phải đoạn trừ: ba ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Ba pháp có ba pháp có nhiều tác dụng, có ba pháp cần phải tu tập, có ba pháp cần phải biến tri, có ba pháp cần phải đoạn trừ, có ba pháp chịu phần tai hại, có ba pháp đưa đến phù thắng, có ba pháp rất khó thể nhập, có ba pháp cần được sinh khởi, có ba pháp cần được thắng tri, có ba pháp cần được tác chứng. Thế nào là ba pháp cần phải đoạn trừ? Ba ái, dục ái, hữu ái, phi hữu ái, đó là ba pháp cần phải đoạn trừ. Như vậy ba pháp này là thực chân như thị, không phải không như thị, không thể sai sắc được Như Lai giác ngộ chánh đẳng chánh giác. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Trắc Đẳng Từ Bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nam Mô Bụt Thầy Giá. Khi đến lời Thượng Thượng Thầy Sư, khi đến lời Chư Tôn Đức Thân Giáo, tất cả quý vị Phật tử. Thưa quý vị, đạo cả hôm nay chúng ta trở về lần với một đề tài tương đối rất là quen thuộc, đó là ba thi ái, dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Chúng tôi thường nói rằng khi mà đi đến đề tài này và qua cái ngữ cảnh mà Ngài Xá Lợi Phật Ngài dùng ở tại đây đó, thì chúng ta có thể cảm nhận được một điều, đó là ba thứ ái dục này có thể được thấy, có thể được nhận diện và có thể được chế ngự ngay trong đời sống hiện tại bình thường của chúng ta, chứ không nhất thiết là chúng ta xem đó là một điều phải chờ đến khi đắc đạo chứng quả thì chúng ta mới nghĩ đến. Thực ra thì ba thứ này nói lên một cái thái độ rất là lớn ở trong cuộc sống của chúng ta, nói về sự bám víu và khát dục, nói về khát vọng để trở thành như thế này và trở thành không như thế kia. Chúng ta hãy lắng nghe pháp thoại của Thượng tọa Tuệ Quyền, sau đó là thảo luận của chư tăng. Thế mọi người chúng kính Thượng tọa Tuệ Quyền bắt đầu cho chương trình hôm nay.
Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Kha Giác. Dạ, có thể nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Tính Hạnh. Cảm ơn đại chúng. Con kính lễ đến Sư Tự Siêu, Trật Tự Sức Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng Chư Thánh Đức Tăng đang hiện diện trong room. Kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Năng. Kính chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật Tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Atthiva Devi Sakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namāsāmi Sabbadipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, vì nhờ quy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng. Kính và thật thì cái đề tài, nếu mà nói được về cái đề tài ái thì có lẽ ở trong room tất cả dù cho chư tăng hay là Phật tử chúng ta cũng đều quen thuộc, nhưng bởi vì hãy nói kết đến cái chữ ái là nó rất là nặng nề, mà trong đây chính là nguyên nhân sinh ra cái sự sinh tử đau khổ lăn trôi, cũng chính do cái ái này. Và quả thật vậy, ba pháp cần phải đoạn trừ, bởi chính vì nếu chúng ta không đoạn trừ thì nó sẽ xâm nhập và nó ngự trị và nó dẫn chúng ta đi. Thì một trong hai pháp, một trong hai điều, một là chúng ta vượt nó, chúng ta đoạn ái, hai là chúng ta tham ái. Mà tham ái thì có thể nói lên ba cái ái này là quan trọng nhất. Mà nếu là một người tu tập hay là một chúng sinh khi bị vướng cái lưới ái rồi thì chúng ta không có thể nào mà chạy thoát đâu được hết. Thì chỉ có một điều là nếu như người nào mà tu tập để mà ly ái, diệt ái thì đó mới là cái điều mà chúng ta cần thiết phải hiểu, phải biết. Kính thưa quý vị, ở đời thì chúng ta thấy cái dục ái, đây là ước muốn về cái dục, tức là sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm, mùi thơm vị ngon sục lạc, tất cả chúng ta chạy theo cái đó tức là chạy theo cái ngũ trần sắc đẹp tiếng hay, mùi thơm vị ngon sục lạc. Đức Phật này nói rằng nếu người nào mà vướng vào ba cái ái này hay vướng vào cái ái dục thì người đó như là cá nó mắc lưới, nó lung tung, nó lăn tăn. Mà pháp của kinh chúng ta thấy như cái lưới nó, cá nó mắc câu thì nó nhảy lưng tưng và nó đau khổ do cái bị cái gì, do bị cái lưới đó nó bao trùm. Thì người nào mà đoạn tận cái ái thì xem như là người đó coi như là mới vượt qua ngoài được. Quả thật như vậy, khi chúng ta bị ái nó bao trùm thì nó dẫn dắt chúng ta làm các cái điều tội lỗi mà chúng ta thường thì chúng ta thấy là nó chúng ta phục vụ cho cái gì, chỉ có nhu cầu của mình, phục vụ cho cái lòng tham của mình. Mà Pháp Quốc Kinh đã dạy rằng những người ái dục đắm chìm xu dòng ái dục vào miền khổ đau, lọt vòng dây trói trước sau, tựa như con nhện mắc vào lưới giăng, ai mà giúp được buộc ràng, không còn ái dục thì chẳng mong, chẳng vương não phiền. Thì quả thật câu của kinh này là chúng ta thấy đã nói lên cho tất cả chúng ta, nếu như mà chúng ta vướng vào nó thì như là nó vướng vào cái lưới và nó cứ đắm chìm chúng ta, hay là cái con nhện mà nó hay là hoặc là nó đã vướng vào, thì kính thưa quý vị, mắc vào cái lưới nhện như những con ruồi, như những con ong, mà quý vị thấy cái nhện mà nó giăng tơ á, thì vướng vào đó rồi thì nó cứ quay vòng vòng vòng, và thế là nó không thể nào mà nó thoát ra được. Cũng như mà con thú mà nó sạch bẫy, nó càng quậy chừng nào thì cái vòng siết nó càng siết nhiều chừng đó. Thì cũng vậy, chúng sinh mà vướng vào cái ái này rồi thì chúng ta thấy nó quả thật là một vị ngọt, nhưng cái gì cũng về vị ngọt đó rồi, nó cũng sẽ biến chuyển rồi, nó cũng sẽ qua đi. Vị ngọt đó rồi nó cũng sẽ không còn hiện hữu, nó không có như chúng ta mong muốn. Bởi vì sang sang, giàu giàu, nghèo nghèo, khổ đau, rồi cũng sẽ qua tất cả. Chúng ta buồn nhất, chúng ta đau khổ nhất, chúng ta vui nhất, chúng ta hạnh phúc nhất, đau khổ nhất, rồi cũng sẽ đi qua. Bởi vì trạng thái vô thường của chính nó. Mà là một người hiểu biết về Phật Pháp thì chúng ta mới đứng trên cái nhìn bằng cái trí tuệ. Mà thời xưa chính Đức Bồ Tát sống trong cái nhung lụa im ái, và nhiều lần trong tiền kiếp Ngài thấy cái đó là chính là một cái lưới, chứ chính là một cái sự sợ hãi, cái sự mệt mỏi. Người ta có vợ, người ta thích, có con sinh ra, đó là một niềm vui đến cho người ta. Nhưng chúng ta thấy Đức Bồ Tát Ngài nhìn Ngài Rahula xuất hiện, thì Ngài chỉ Rahula đó là cái sự trói buộc, có thể cái sự trói buộc. Thì nếu như mà trên một cái tâm phàm thì chúng ta sẽ không có thể làm được như vậy. Kính thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại cho ở trong Pháp Cú Kinh có nhắc tới một cái truyền của một vị tu sĩ trẻ đem lòng coi như mến thương một cái thiếu phụ, và sự đau khổ đó rất là nặng nề, mà chúng ta gọi là tạm gọi tức là tương tư. Đã thấy vị này tương tư như vậy và càng ngày càng tiều tụy, thì các vị ở trong đồng phẩm hạnh mới bạch trình lên Đức Phật. Rồi Đức Phật này mới kể rằng không phải kiếp này mà vị tỳ kheo này mới bị một cái sự tương tư đó, mà thở trưa xưa đã từng là một đã bị rồi. Thì Đức Phật này mới kể lại là trong thời quá khứ vị này là một cái người trẻ tuổi, là một người bắn cung hết sức là thiện xạ và rất là giỏi. Và một lần đang chiến đấu với bọn cướp, thì vợ của ông ta phản bội ông ta, cho nên anh ta bị giết. Thì kính thưa quý vị, vợ ông ta đó thì theo một cái tên cướp đó, cho nên phản bội ông, cho nên ông bị giết. Và kiếp này thì kính thưa quý vị, cái thiếu phụ đó tái sanh lại, đang tìm cách quyến rũ ông ta để ông ta hoàn tục và muốn hại chết một lần nữa. Thì chính Đức Phật cảnh tỉnh cái điều đó, và Đức Phật Ngài nói là một điều dạy cho vị tỳ kheo rằng người nào mà bị khuấy động nhiều bởi tâm ác, bởi cái tâm mà ái luyến, thường ham mê cái dục lạc, mong cầu nó nhiều, thì tự mình sớm chiều gì sẽ chuốc cái phiền não đau khổ vào. Thì kính thưa quý vị, trong cái lưới ái của ái dục, chúng ta bị đắm chìm từ ngàn xưa cho tới hôm nay, mà chúng ta gọi là cái dục ái triền miên, nó rất là ghê gớm, nó bao trùm và nó có thể nói rằng nó rất là lớn và nó rất là rộng. Vì vậy cho nên dầu cho ta có chạy ở cách nào cũng vậy, cái lưới ái này rồi nó cũng sẽ xuất hiện. Như chúng ta thấy, nếu như chúng ta không có cái sự phòng hộ, không có sự tu tập, thời cái dục ái, tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, nó sẽ xuất hiện liền. Tại sao mà chúng ta nhìn một người từ cái sự thân cận sẽ phát sinh cái phiền phát sinh cái tâm luyến ái phiền não? Bởi vì sao vậy? Bởi vì có thể nó dòng sanh tử lăn trôi nhiều đời nhiều kiếp, chắc chắn chúng ta đã có ân oán, đã có một cái duyên đối với chính họ. Mà nếu cái duyên đó được sự tu tập, được cái sự phòng hộ, được cái sự thu thúc thì nó vượt qua. Còn nếu như không bằng cái sự thu thúc thì nó như một mảnh đất màu mỡ, tự nhiên chúng ta sẽ lao tới, mà chúng ta thấy như đã quen nhau từ thời nào rồi. Và tại sao người nhìn người ta không thích, cái mà tôi không thích đó chính là một cái nghịch duyên cũng từ thời nào rồi. Cho nên thường thường chúng sinh bị bao trùm cái lưới ái, mà chúng ta thường nói rằng là sống trong cuộc đời cần phải có một cái gì, cái tình, hay cần có một cái ái đó, nó thật ra là vậy. Để đâu gì, để chết mang đi, có phải không quý vị? Mà thường thường chúng ta thấy ở trong cái thư pháp đó có nói một câu mà nó cũng đượm nằm cái ái đó. Sống trong cuộc đời cần có một tấm lòng để gió cuốn đi. Hình như cái đó là của Trịnh Công Sơn vậy. Thì nếu như thế thì cái đó là chúng ta cuốn đi cái gì, cái tấm lòng đó. Nếu phân tích kỹ lưỡng, cái tấm lòng đó chính là cái gì? À, cái làm vừa lòng mọi người. Cái tấm lòng đó là tấm lòng tốt cư xử với nhau. Cái làm tấm lòng tốt đó không khéo, chúng tôi sẽ tự không khéo, thì chắc chắn sẽ là mang theo cái ái thôi, chứ có cái gì. Mà trong cuộc sống này tất cả chúng sinh bị cái gì? Bị cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc nó bao trùm, và chúng ta khó thoát được, rất là khó thoát. Vì sao vậy? Bởi vì do ái dục này mà chính chúng ta đau khổ. Do ái dục này mà chúng ta triền miên sinh tử đau khổ. Không có một cái điều nào nếu như chúng ta không biết đi ngược cái dòng ái. Kính thưa quý vị, Đức Phật khuyên chúng ta đó là cái gì? Là phải có cái sự tu tập. Mà cái sự tu tập đó chính là chúng ta phải biết từ bỏ nó. Một cách tốt đẹp hơn nữa chính là cái gì? Chính là trong cái mà chúng ta đang có, thì đứng ra cái nhìn của Phật Pháp, thì cái ái lạc mà chúng ta đang có đó chính là cái, cũng là cái đau khổ nữa. Cho nên cái người tu tập đó sẽ không mong cầu, sẽ không mong cầu cái cảnh giới của mình sẽ tái sanh về cõi trời, sẽ không tái sanh về cái cõi thiền lạc. Nếu như chúng ta cho rằng chúng ta mong cầu chúng ta sanh về cõi trời, thì ở đó chính là cũng tiếp tục hưởng sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Và nếu như cõi cao hơn nữa, thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, cái đó cũng chính là cái gì? Ngay cả cõi thiền cũng vậy, cõi này cũng sẽ bị sanh tử lăn trôi, mà chúng sinh già chết khổ sầu do nhân tham ái khởi đầu và vô minh tham ái. Chính có cái này cho nên chúng làm cho chúng ta phải đau khổ. Do có căn cảnh thức này cho nên nó mới có xúc có mặt. Xúc có mặt đó chính là lục xúc nhãn nhĩ tỷ thị thân và ý xúc có mặt. Thế duyên cho lục thọ nhãn nhĩ tỷ thị thân và ý thọ có mặt. Lục thọ sẽ duyên cho cái gì? Duyên cho lục ái. Nhãn ái, nhĩ ái, tỷ ái, thiệt ái, thân ái và ý ái cũng vậy. Ý ái này duyên cho lục thủ, bởi vì thấy chúng ta thích. Thế mà duyên như vậy thì nó tiếp diễn nữa, thấy mến thích thì nó sẽ duyên cho lục thủ xuất hiện. Mà khi lục thủ có mặt mà cuộc đời sống nó sẽ là vô thường, thì dầu như chúng ta ở cõi trời, cõi người, tất cả ba cõi phàm này, thì tất cả mọi thứ đó nó đều sẽ bị cái sự vô thường chi phối, bị các pháp hữu vi nó chi phối hết. Mà khi các pháp hữu vi chi phối thì xem như là chúng ta đau khổ. Thì vì các pháp hữu vi chi phối, tức là chúng ta bị cái sự vô thường, bị cái sự khổ não, bị cái sự vô ngã chi phối, thì nó chi phối như vậy thì chúng ta không giữ được. Mà không giữ được, nó mất đi, mà nó mất đi thì thế là sanh hữu và nghiệp hữu có mặt. Hãy sanh hữu nghiệp hữu có mặt thì đó chính là ước muốn có tiếp diễn, ước muốn có đời sau của ái, do ái nó chứa đựng, nó đượm nồng, thế là có già chết rồi bi khổ u não. Thì kính thưa quý vị, kamatanha là sự khát vọng muốn hưởng cái gì? Hưởng, muốn hưởng cái ngũ dục. Mà hướng ngũ của dục tức là do ái duyên theo cảnh sắc, cảnh thinh, kinh khí, kinh vị, cảnh xúc, cảnh pháp, hay là cảnh vị và cảnh xúc. Mà chính đó là chúng ta chạy theo nó, và cứ chạy hoài, chạy mãi, nó lăn trôi sanh tử đau khổ. Và ba cái ái đó chính là hữu ái, thoa tanh ha,
là sự khát vọng, sự mong muốn tái sanh, ai luyến ở cái thiền lạc, hoặc là sự tham muốn nó liên hệ đến hữu kiến và thường kiến, tức là sát sách có đức khí, tức là thường kiến. Thế cái ái thứ ba đó chính là phi hữu ái, vui pha qua tanh hà, tức là sự khắc ái. Ái tham có liên hệ đến đến tà kiến, à, đến đến cái tà kiến diệt, hay là liên hệ đến à, đến ái vô hữu kiến, hay là cái đoạn kiến, tức là chính là cái ái thứ ba, chính là cái ái vô vô hữu ái, tức là vô hữu kiến. Thì chúng tôi vừa nói cho quý vị nghe về cái dục ái, nó nguy hiểm lắm, cực kỳ lớn lao. Thấy nó vậy đó mà chúng ta, bởi vì sinh ra đời rồi thì người giàu cách mấy cũng vậy, mà thường thường chúng ta nói là tú tham nó không đáy. Tại sao tú tham không đáy? Bởi vì nhiều tiền kiếp trong quá khứ rồi chúng ta tham quá, bây giờ tham nó chứa đầy mà cũng không đủ nữa, và tiếp tục cứ muốn, và chính muốn có như vậy hoài, cho nên chúng ta mới đau khổ. Cái người đó bây giờ thì không còn sức lực thì không muốn coi như hưởng thụ nó nhiều, nhưng mà người ta muốn sống, người ta cũng vẫn muốn sống, thì cái muốn sống đó chính là cái ái đó. Hoặc là người ta thích làm đẹp, hoặc là người ta thích hưởng thụ, người ta muốn ăn ngon mặc đẹp. Quả thật thì cái đó là cái quyền cá nhân của mọi người. Nhưng đứng cái nhìn tu tập thì chúng ta cần phải biết, cần phải đoạn trừ nó, bởi vì chúng ta chạy theo nó quá nhiều. Rồi ái liếng về cái danh vọng, ái liếng về cái tài sản, cái tiền của, ngay cả ái về cái gì, ái về cái tư tưởng của mình, cái tri kiến của mình, cái học vị của mình, cái tư cách của mình, mà chúng ta thường nói là chấp ngã đó, thì đó cũng chính là do cái ái mà nó bao trùm. Mà khi cái ái nó bao trùm như vậy thì xem như là chúng ta đau khổ vô cùng. Và như vậy những cái gì mà chúng ta chạy theo nó, chứ là chạy theo cái gì, chạy theo cái những cái lạc thú, những cái tài sản mà của mình có, và nghĩ rằng mong muốn cho nó được tồn tại, được vĩnh viễn, thì đây chính là cái phi hữu ái, cái thường kiến, chứ cũng chính là cái thường kiến, chạy theo, đôn đốc theo, hay là chính chúng ta tu, chính chúng ta muốn chúng ta sanh về cõi này, sanh về cõi kia. Thì kính thưa quý vị, đó chính là một cái ái thứ hai mà nó rất là nguy hiểm, đó chính là hữu ái. Giữa cái dục ái và cái hữu ái này, chúng sinh trong tam giới cứ lăn trôi, cứ chạy mãi không bao giờ có cái điểm dừng lại bao giờ cả. Mà Đức Phật nói cỏ hoang nó làm hại ruộng vườn, ái dục gây nhiễu cho người, ai lìa khỏi cái ái dục thì người ấy được an lạc. Chúng ta thấy cái ái nó như là cái cỏ dại, cỏ hoang. Mà cỏ hoang á, chúng ta thấy chúng ta trầm trọt á, mà chúng ta không cần nó, nhưng nó mọc rất là lẹ. Mà chúng ta cần chăm sóc những cái thứ ra hoa màu, hay những cái cây trái mà chúng ta cần, thì nó lên èo ột, hay nó lên cần phải có sự chăm sóc, cần phải có sự nuôi dưỡng như thế nào. Thì quả thật Đức Phật nói là cỏ hoang nó làm hại cái ruộng vườn. Và chính Đức Phật là ví dụ hình ảnh hết sức là sống động. Và cũng vì ái dục nó sẽ gây hại cho con người nhiều lắm. Và kính thưa quý vị, cũng từ cái ái sanh ra, cũng khởi từ cái ái này nó sanh ra sầu muộn, ái sanh ra lo âu, ái sanh ra cái sự mến, cái sự thương. Nếu ai mà từ bỏ cái ái, từ bỏ cái sự mến thương đó, thì người đó sẽ không đau khổ. Cho nên quả thật, cái sự tu tập không phải nói là một chuyện mà chúng ta thấy như là chúng ta muốn, mà phải có một sự khước từ, phải có một sự chối từ, phải có một sự bỏ xuống. Nhiều người có nhiều tiền của vật chất, họ muốn đông này, chất đông nọ, nhưng rồi nó cũng sẽ, không bao giờ như ý chúng ta được. Chúng ta cũng sẽ bị kết thúc. Dẫu chúng ta chất đầy kho và gửi đầy ở quỹ tín dụng, ở ngân hàng, nhưng điều khi chết rồi thì chúng ta thấy cũng bỏ đó, chứ đâu có mang theo được. Xưa nay không ai mà mang theo được coi như là vàng bạc châu báu lụa là gì, không ai đem theo được cả, mà chỉ đem theo cái gì, đem theo cái chính là đem theo cái ái. Nói chính xác hơn đó chính là đem theo cái ái. Cái ái này là đem theo cái gì, chính đem theo cái sự trầm luân, đem theo cái sự sanh tử đó. Mà cái ái này thì chúng sinh phàm phu sẽ vướng một trong ba cái, đó tức là dục ái, hữu ái và phi hữu ái thôi. Mà cho nên khi đó chúng ta phải nhớ rằng có một cái sự định tĩnh, phải có một cái sự suy xét, nó mới được tốt đẹp. Chúng tôi có gặp một cái người Phật tử, họ nói chưa ơi, sư có biết vừa rồi trong cái việc làm ăn con mất cả 2 triệu đô la, chúng tôi qua sao mà tiền ở đâu mà nhiều thế, sao từ xưa tới giờ không nghe cô nói là cô có một số tiền lớn dữ vậy, sao bây giờ sao mới nghe có một số tiền lớn dữ vậy, sao cô không nói cái nó quả thật. Thì xưa kia đó, khi mình có tiền thì mình cất, mình giữ, mình sợ, nhưng mình đầu tư, mình nghĩ rằng mình đầu tư để mình kiếm thêm nhiều tiền. Và quả thật thì bây giờ tình hình nó biến động, và chính con đã mất tiền 2 triệu đô la. Cái thứ gì 2 triệu đô la nó cũng khoảng chừng 40 tỷ đồng Việt Nam, thì số tiền khủng khiếp. Thì chúng tôi nói với họ, chúng tôi chỉ nói đùa, chúng tôi nói thôi là thải kia mà cô chỉ cần trích 1/10, 1% ở trong đó ra mà cô làm phước, chắc cô chắc giờ này cô vui lắm á, cô ăn vui lắm. Thì chúng tôi chỉ nói một điều đùa thôi, chính họ cái nó, con nói thật với sư là con cũng có cái tư tưởng suy nghĩ như vậy. Khi mà mình mất đi rồi thì mình mới biết tại sao mà lúc trước mình không có những cái đó mà mình lại đi làm phước đi. Mình cứ nghĩ rằng thôi kệ mình cứ làm đi, rồi lúc nào rảnh, lúc nào mình sẽ làm. Thì kính thưa quý vị, chúng ta biết là họ ái với cái tiền của tài sản của chính họ. Đến khi bây giờ họ mất rồi, họ mới có cái tư tưởng là thay vì mình làm 1/10 đó hay nửa phần nữa, mình cũng chấp nhận chứ không để mất kiểu này. Thì chúng tôi muốn nói cho cái ái nó lớn lắm, khi mà họ có nhiều họ không dám làm. Nói cái này thì nghe nó, những người mà có cái điều kiện họ buồn, nhưng điều đó là thật. Có thể nói rằng là Phật Pháp hơn 25 thế kỷ trôi qua mà tồn tại, kính thưa quý vị, đó là nhờ miếng cơm manh áo của những người con Phật có tấm lòng. Không cần phải giàu mà họ có tấm lòng đối với đạo. Nhiều khi người mà thiếu điều kiện có thể người ta làm nó dễ dàng hơn là người có cái điều kiện về vật chất nhiều. Thì thứ nhất họ có vật chất nhiều, họ không có thời gian, đây là một chuyện. Chuyện thứ nhất, chuyện thứ hai nữa rằng là họ không có cái tâm mà nó nhẹ nhàng bình thường như mỗi ngày cúng dường đến một muỗng cơm mỗi ngày, đặt vào bát các sư một cái vật phẩm cúng dường, khó lắm quý vị. Thì có thể nói rằng Phật Pháp trải qua hơn 25 thế kỷ qua mà chúng ta thấy coi như là bình bát cơm của ngàn nhà, chúng ta cơm của những người hào sản, những người đại gia, những người triệu phú cúng dường nuôi tăng già cho tới ngày hôm nay. Quả thật khi có những cái việc đại thí hoặc những cái việc lớn lao để làm các cái việc trùng tu, các cái việc xây dựng, thì nhờ những người có cái tấm lòng và những người có cái hào sản lớn, có cái tâm thí lớn, thì công trình đó, cái sự trùng tu đó nó sớm thành tựu. Nhưng quả thật tam bảo muôn đời là của cả thảy của đại chúng. Và kính thưa quý vị, chính Đức Phật ngài dạy cho một quỳnh bát cơm của ngàn nhà, đó chính là đi tới từng cái hoàn cảnh, từng cái tâm tư của những người nghèo có, người giàu có, rồi ai có cái tâm hộ trì, ai có cái tâm thí là người đó đều được tốt đẹp. Cho nên muốn nói đây, khi cái người giàu không phải đơn giản có thể họ có cái tâm thí để làm, hoặc là họ có muốn làm nhưng đều không do điều kiện họ làm, hoặc là họ làm cái họ sợ, họ lo lắng, đây là sự thật.
nhiều khi nói á, thì những người có cái tiền của họ buồn. Mà kính thưa quý vị, khi mà mất rồi con nó ước gì à, thôi à, phải mình làm như thế này, mình làm như thế kia, thì kính thưa quý vị à, cái dục ái, cái hữu ái của chúng ta nó khó lắm. Chúng ta khó có cái đoạn trừ nếu chúng ta không có sự tôn tập. À, có những người số người cái họ mua cái vé số, cái nó ước gì con trúng được tờ vé số, cái con nghĩ rằng con thôi con cúng chuộng phần thì con để con sử dụng phần. Cái chúng tôi nói thôi đừng có nói vậy, đến khi mà tự nhiên trúng cái có tiền nhiều quá cái tiếc. Nó suy nói gì làm gì tại không, tôi nói thật mà, nói thiệt vì tự nhiên quý vị trúng số thì chúng tôi ví dụ thay vì quý vị nói bây giờ cầu nguyện rằng cái phước tam bảo thì cho quý vị trúng được một tờ giấy số thì thân nữa, hay là quý vị cúng 19 phần mình lấy một phần thôi cũng được, cầu mong như vậy. Nhưng khi mà chúng ta cúng thì tự nhiên cái tham ái chúng ta nó khởi sanh lên, thôi được rồi bây giờ chúng ta cúng một cúng hai thôi, để từ từ mai mốt chúng ta cúng tiếp, rồi cái từ từ cái mai mốt đó nó hứa nó hẹn. Thì đây là chúng tôi ví dụ một nói về cái tham của con người thôi, mà cái đó là cái sự thật. Đúng đó, để từ từ mình, rồi từ từ mình cúng, từ từ mình làm. Cái từ từ đó mình làm cái gì? Do cái lòng tham của mình không có dám rứt ra. Ngay cả luôn, quý vị biết là giữ nhiều khi đó là chính họ biết rằng cái tiền đó là tiền của tam bảo. Mà tiền của tam bảo hay tiền của chung, tiền của quỹ của chung. Mà tại sao họ bị lạm phát? Bởi chính vì cái gì? Họ nghĩ rằng họ có thể mượn hay họ có thể từ từ rồi họ trả. Cái từ từ đó riết rồi cứ quên luôn, nó biến thành cái tư hữu luôn. À, và ở đây thì đặc biệt muốn nói rằng là do cái gì? Do chính chúng sinh có một cái gì? Có cái ái tự nhiên sống sợ lắm. Nghĩ rằng muốn nó tỷ lệ thuận chứ nó không tỷ lệ nghịch, nó tăng chứ nó đừng có giảm. Họ đâu có hiểu, bởi vì họ sợ mất tiền của do cái ái nó bao trùm. Mà kính thưa quý vị, mà cái gì? Người ta nói rằng khi mà chúng ta có một cái điều kiện thì chúng ta khó có cái tâm, tại do cái ái nó bao trùm, nó sợ mất mát. Mà người mà bị như vậy thì kính thưa quý vị, người đó sẽ khó bao giờ mà có thể thực hiện được. Chúng tôi nói cũng được, có hứa hẹn gì thôi, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, làm ngay đi chứ ước gì. Như hồi nãy chúng tôi nói cái cô mà nó cổ mất hai triệu đô la đó, chứ thật ra hồi xưa đó nói quý vị nghe cái thực tế hả, chưa bao giờ thấy một cô làm phước nó quá được và một vài trăm đô la nếu nó ở bên ngoài, còn nếu nó Việt Nam chưa bao giờ được một vài triệu mà lớn, có dân vài trăm có. Thế thì không phải nói về cái theo dõi, cái chuyện nó như được cái thực tế của chính họ. Họ bỏ ra coi như là một đồng bắt cặt lẹ, một đồng lẻ của họ là mừng lắm, đó là họ coi như họ cố gắng hết sức mình đó. Thì kính thưa quý vị, những người như vậy thì họ chính là họ đã đánh mất đi cái điều tốt đẹp của chính họ rồi. Họ đâu có hiểu trên tinh thần Phật Pháp. Nếu mà chúng ta làm phước, chúng ta cho đi, đồng có nghĩa rằng chúng ta đã gieo trồng một cái thiện sự mới. Mà trong Pháp Cú Kinh dạy rằng là nay vui thì đời sau vui, thì làm phước mới có hai cái đời vui. Ở đây chúng ta thấy không phải tất cả bố thí như trưởng gia cấp cô độc đâu, mà bố thí hết ngay cả khánh tận tài sản của chính mình. Hiếm ai trên cuộc đời này mà có cái tư duy, có sự suy nghĩ như vậy. Nhưng ngày hôm nay người ta bố thí, người ta cúng dường đều là có một cái sự tính toán, đều có một sự gặn lọc hết tất cả, một sự sắp xếp nó rất là gọn gàng. Như vậy cái tâm của chúng ta nó chưa phải là một tâm đại lượng, chưa phải là một tâm nó cấp cùng, nó đại thiện, hợp trí tuệ, khó lắm. Mà nó vô trợ. Đừng đắn đo, đừng tiếc nối. Khi chúng ta làm là tâm hoan hỷ, giật một bộc phát làm liền, và làm thật mạnh, rồi nó cũng sẽ không chết đâu, rồi nó cũng sẽ không qua đi. Quý vị biết nhiều khi đó, quý vị thấy ở trong nhiều khi kêu gọi chưa tăng phát khởi cúng liền, phải có nhiều cúng hết nhiều à, chứ phải đâu trời mà các sư tiền đâu nhiều, các sư cúng. Và nhiều khi các sư không có tiền nó thôi, cái cúng lớn như vậy đi để mình sẽ gom góp mình trả. Chứ chúng ta đừng nghĩ là nhiều khi nó chọn Phật tử ta hùng có chút xíu mà thấy các sư hùng lớn, không phải vậy. Mà do các sư hiểu biết được cái tâm lý của chính mình, và các sư phát tâm phát khởi để đoạn trừ cái gì, cái sự nuối tiếc, cái sự lo lắng, cái sự suy nghĩ của chính mình. Mà chư Phật tử chúng ta cần phải hiểu cái điều này. Quả thật các sư cũng không có tiền đâu, nhưng nếu mà có tiền, có chút đỉnh gì đó thì cũng làm luôn. Và đây là chúng ta phải nhớ một cái tâm tư này, để nhiều khi còn quý Phật tử nhiều khi sư biết bây giờ cái hoàn cảnh cái xã hội nó đang căng bản, nó khó khăn như thế này, phải lo phải thủ. Quả thật thì cái lo cái thủ cũng không có giữ được. Nếu mà nó đã thiếu rồi thì nó thiếu vô vàng, mà nếu đã đủ thì bao nhiêu cũng đủ. Hiểu Phật pháp là chúng ta hiểu như vậy. Mà có cái điều kiện thì chúng ta cứ làm. Thì kính thưa quý vị, cái mà chúng ta bị bao vây, bị trói buộc bởi cái gì, bởi những cái gì mà của chúng ta có, thì đó chính là một cái hữu kiến, thì đó chính là một cái thường kiến hết sức là lớn. Mà chúng sinh do chấp cái thường kiến này, do cái của hiện hữu của mình, mà nhiều khi chúng ta hết sức là đau khổ, chứ không phải là muốn chúng ta được một cách nhẹ nhàng đâu. Bởi vì mình mong rằng tiền của mình nó sẽ tồn tại, nó sẽ mãi mãi, nó sẽ đi theo mình. Mình sợ lắm rồi, mình rất là sợ. Sợ cái gì? Sợ cái nghèo, sợ cái khó. Nghèo mà đã đi qua thì đúng lý ra là không sợ. Bởi vì sự thật không phải tự động mà nó từ trên trời nó rơi xuống, mà nó phải có một cái phước chính chúng ta làm, và nó có cái phước. Những cái gì mà chúng ta cầm nắm được ngay trong hiện tại này, đó chỉ là cái gì? Đó chỉ là cái quả báo của thừa mà phước chúng ta nó phát sanh thôi. Nếu chúng ta không chôn của để dành, đổ hố sâu, mà theo tinh thần Phật pháp dạy, thì của này rồi nó cũng bỏ lại. Chúng ta nhớ rồi, nó cũng sẽ bỏ lại. Mà nếu chúng ta cho lại cái gì? Cho lại thân bằng quyến thuộc của chúng ta, cho những người con cháu của chúng ta. Khoan, nó có cái phước nó lãnh được của nó hay không? Không, chưa chắc nó lãnh được. Hoặc là chính chúng ta cho lại của nó thì tự nó hại nó. Nó chơi bời, nó trác tán, rồi nó quậy quạng, của cải nó cũng tanh bành. Mà chúng ta cho nó cái gì? Cho nó cái nghề nghiệp, cho nó biết cái tâm lành, cái tâm thiện, biết khởi lên những cái thiện tâm, biết dứt bỏ cái tài sản, biết làm lành lánh dữ, biết trì giới, biết bố thí, biết trì giới, biết niệm Phật. Thì đây chính là chúng ta cho nó cái tài sản. Mà tài sản đó chính là Phật pháp dạy, chứ không phải là cho nó cái tài sản mà để mà như là vàng bạc đô la, ngọc ngà châu báu. Mà kính thưa quý vị, chúng ta phải tự tạo. Bởi vì chúng ta biết chúng ta bỏ ra đi, thế giới này là vô thường, thế giới này là khác ái. Ra đi bỏ tất cả, thì khi chúng ta biết ra đi bỏ lại tất cả thì tội gì? Có lo một chút xíu gì đó cho bệnh hoạn hữu sự và rồi mọi thứ, kính thưa quý vị, chúng ta hãy bỏ. Bởi vì không phải là 60 năm, 70 năm cuộc đời chúng ta mới chết, mà có thể chúng tôi với quý vị ở trong gum sinh hoạt này có thể ngày mai không gặp nhau nữa. Bởi vì chúng tôi chết hay quý vị chết, bởi vì hay hoặc là bị mọi cái hoàn cảnh gì mà do nghiệp nó cũng có thể xuất hiện được. Mà làm một sự tu tập thì chúng ta phải có một cái tâm quán như thế. Nghe thì nó thật sự là đau khổ, nó buồn, nhưng cái điều buồn đó là cái điều buồn có thể xảy ra và chắc chắn xảy ra cho chính chúng ta. Cái sự tu tập là ở cái chỗ mà chúng ta khéo giữ nó. Và chính cái ái này, cái đề tài ái này, thì kính thưa quý vị, ở trong Phật pháp nó nổi bật. Bởi vì chính đó là nhân sinh tử đau khổ mà dẫn dắt chúng ta đau khổ từ hôm nay và cho tới ngày sau. Pháp Cú Kinh đã có dạy tiếp rằng là sống đời mà say đắm buông lung thì lòng ái dục vô cùng tăng nhanh, giống như giữa chốn rừng xanh dây leo cỏ dại mặt tình tràn lan. Đời người tiếp nối miên miên, khác gì khỉ vượn đang tham quả rừng, chiền cây liên tục chẳng ngừng. Hay là nếu mà ở cõi đời bị ái dục mà nó rạc buồn quay quanh thì thời đau khổ sẽ tăng nhanh như là cỏ dại, nó hại cái ruộng vườn. Kính thưa quý vị, cái tâm của chúng ta nếu như chúng ta không có sự thu thúc mà nó bắt theo cái ái, chạy theo cái cảnh đó thì thời
nó như con khỉ truyền từ cành này cành nọ, và chính cái ái này dẫn dắt chúng ta sanh tử. Nó chạy lung tung, chạy lăng tăng, và chạy không thể nói rằng phải, nó chạy 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 đi chạy về, chạy đi chạy về, gọi là cái samsara, cái chắc cá, tức là cái bánh xe của cái vòng sanh tử, cứ sanh đến rồi tử đến, sanh đến tử đến, từng người thay nhau tiếp nối, từng đoàn người, từng chúng sinh sanh ra trong trong cõi cõi đời này, và cũng từng người chết đi, chết đi. Cho nên cái sự sanh sự diệt của kiếp chúng sinh, của kiếp con người sẽ mãi mãi sẽ tiếp nối, mà không có cái điểm dừng. Chúng sinh ái cột ở trong cái hữu ái, trong cái dục ái, trong cái hữu ái này, mà chúng sinh đó phải đau khổ. Sự tu tập đó chính là cái sự buông bỏ, cái sự kham nhẫn, cái sự thu thúc và cái sự đoạn trừ ái. Ngày xưa Đức Bồ Tát kiếp làm vua, mà ngài thấy rằng làm vua rồi sẽ gây lên những cái sự đau khổ, những cái sự sát hại cho chúng sinh. Cho nên có một kiếp ngài Bồ Tát làm Tế Bí Giá, chuẩn bị coi như là được coi như là thăng quan tiến chức là hoàng thái tử, thái tử, coi như là sẽ kế vị vua. Ngài thế là ngài giả câm, giả điếc, giả khờ, giả khùng, giả điên. Bởi vì sao? Bởi vì ngài biết kiếp làm vua này vay nợ của trần ai, đau khổ đời đời. Bây giờ hôm nay chúng ta được làm, được quyền cao chức trọng ở trong tay chúng ta, thì chúng ta có cái quyền sinh sát, thì đó cũng chính là tạo những cái nghiệp ác bất thiện. Mà đời chúng sinh tạo ác bất thiện thì chúng ta sẽ đau khổ. Cho nên ở đây chúng ta cần phải có cái gì? Cần phải có một cái sự chấm dứt, một cái sự tu tập. Mà sự tu tập đó là chúng ta phải đoạn khổ, hay là chúng ta bứng tận cái gốc rễ của ái. Cái nguyên nhân sinh ra cái đau khổ, tức là samudaya sacchang, đây là sự thật của cuộc đời, là nguyên nhân sinh ra cái đau khổ, đó chính là tham ái. Hay là chính ba cái ái này đây, dục ái, hữu ái và phi hữu ái, nó sẽ bám, nó sẽ theo chúng ta. Mà nếu như chúng ta muốn đoạn trừ cái sanh hữu, thì chúng ta phải đoạn trừ ái. Ái không có mặt, thời sẽ không có thủ có mặt. Thủ không có mặt thì thời hữu không có. Hữu không có thì không có già chết sầu bi khổ não. Mà hữu có mặt, muốn có sẽ có tiếp diễn. Hỡi mà sanh lại tiếp tục nữa, thì thế là có già, có chết, có sầu, có bi, có khổ u não. Mà đời đời kiếp kiếp chúng ta đã đau khổ nhiều. Và chúng ta thường chạy theo cái ái và quên đi cái gì? Quên đi cái sự đau khổ của chính mình. Bởi vì một trong những cái nghiệp mà của chúng sinh không thấy được cái tiền kiếp là do cái ái nó bao trùm đó. Chứ nếu như mà mình thấy rằng đời trước mình làm sanh làm con thú, mình bị đánh đập, mình bị giết hại, mình bị thua thiệt như thế, hay là mình bị ở địa ngục mà bị cái nghiệp quả nó mình trả những cái nghiệp quả, hay là mình làm những cái loại ngã quỷ đối khác, vân vân, thì tự động nếu mà chúng ta nhớ về tự động không có Phật pháp ra đời, chúng ta cũng tu. Nhưng ở đây Đức Phật ra đời là mà ngài khai thị cái gì? Chỉ cho ta cái con đường nguyên nhân dẫn tới cái đau khổ đó, chính là dục ái, hữu ái và phi hữu ái này. Và chúng sinh phải có một cái gì? Phải có một cái sự tu tập rồi mới tránh né, rồi mới vượt qua được. Kính thưa quý vị, cái thứ ba đó chính là phi hữu ái. Cái phi hữu ái này, đây chính là cái tư tưởng của chúng sinh. Khác ái nó đưa đến cái gì? Đưa đến cái tà kiến, đưa đến cái đoạn kiến. Họ chắc cái quan điểm rằng sống sanh ra trên cuộc đời này là yếu tố của vật chất tạo nên. Nếu là con người thì sinh cha huyết mẹ lớn lên trong cuộc đời này, và chúng ta gìn giữ và chúng ta nuôi dưỡng nó, và thế là khi chúng ta hết chết là chúng ta chấm dứt. Mà có một cái câu pháp cú mà hôm qua hổng chúng tôi nói về cái câu pháp cú, tức là nó cũng liên có một sự liên quan gần kề đó. Chúng ta từ cát bụi mà chúng ta có mặt ở hôm nay, nói về yếu tố của sắc pháp, nhưng chúng ta cũng trở về cát bụi là yếu tố của sắc pháp, nhưng yếu tố của thọ tưởng, họ trở về hành thức quẩn thì sẽ không có trở về cát bụi. Yếu tố của sắc pháp, tức là yếu tố của mắt tai mũi lưỡi này, yếu tố của những cái thành tố của tứ đại này, tức là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, do tứ đại tạo thành, rồi nó cũng sẽ trở về tứ đại, đúng. Nhưng họ tưởng hành và thức quẩn sẽ không có trở về tứ đại. Hạt bụi, tức là nói cho một cái sắc pháp cấu tạo nơi ta, rồi ta trở về các bụi, đúng. Và chính chúng ta thấy các bụi đó hay là sắc pháp đó mà chúng ta cứ ái luyến theo nó, hay là chấp trên một cái quan điểm của chính mình, bằng tức là không có cha, không có mẹ, không có tội, không có phước, không có đời này, không có đời sau, và chúng ta sống cứ như thế, và chúng ta làm việc cứ như thế, rồi chết, rồi đi, rồi ra đi. Mà chúng ta nhớ là đây là những người vô thần, những người vô thần, những người đoạn kiến, không tin có đời sau, không có tin có tội phước. Họ chỉ nghĩ rằng con người sanh vào cuộc đời này và cuối cùng kết thúc, không có chuyện gì cả. Cho nên những người này cực ác, những con người đoạn kiến cực kỳ ác. Bởi vì chính vì cái mà họ không có cái thượng kiến, biết rằng chấp về cái linh hồn của mình, chấp rằng cái tâm tư của mình, chấp về cái dục vọng ái dục của mình hay là tiền của mình, cái đó cũng còn thuốc chữa, cái thường kiến cũng còn thuốc chữa. Mà cái đoạn kiến này là những người đó nó không có cái lòng tàm lòng quý, không có sự ghê sợ và hổ thẹn tội lỗi, là họ giết người quỷ diệt hàng loạt á, có thể nói là quỷ diệt hàng loạt mà không rướm tay, không sợ sệt, bởi họ không tin có quả báo mà. Không tin có quả báo như vậy, kính thưa quý vị, là những con người hết sức là nguy hiểm. Và họ chấp trên cái quan điểm đoạn kiến của chính họ, họ chấp trên quan điểm vô thần của chính họ. Đây là cái sự nguy hiểm vô cùng. Mà cái sự nguy hiểm đó chính là cái gì? Gây nên một cái sự đau khổ cho chính họ và người khác. Đức Phật nói rằng chừng chúng sinh và đoạn kiến sau khi chết quý vị sanh xuống địa ngục, họ đi chống đầu, nó quay ngược lại cái quy trình của sinh tử, mà coi làm ngược lại cái quy trình của các pháp hữu vi. Có thể nói vậy thì chắc chắn rằng nó sẽ bị nghiền nát, nó sẽ bị đau khổ. Đức Phật ngài ra đời, ngài muốn nói cho chúng ta nghe là cái gì? Cái đau khổ chính là cái đó. Dầu cho các ngươi có tin hay không tin, có chịu hay không chịu, cái nhân tham ái này nó dẫn đến cái sự khổ đau, cái sự tái sinh, thì các ngươi cũng sẽ bị cái gì? Bị cái sự lăn trâu sanh tử, hay là bị cái ái này nó nhấn chìm, ái này nó bao trùm tất cả. Mà dù muốn hay không muốn, được hay không được, gì chúng ta cũng không bao giờ, nếu như không có sự tu tập, nếu như không có sự từ bỏ, thì chúng ta không có không có thể thoát khỏi nó được. Cái sự tu tập để diệt trừ cái gì, kính thưa quý vị? Để diệt trừ ái. Mà diệt trừ ái đó, nó không phải là một pháp mà chúng ta cho rằng là một ngày một bữa, mà chúng ta phải có sự tu tập, phải có một sự chỉnh đốn, phải có một sự thu thúc nó. Một ngày chúng ta làm không được thì hai ngày chúng ta làm được, hai ngày không cho làm được thì nhiều ngày chúng ta sẽ có một cái sự tu tập. Bởi vì khi mà yêu cầu tâm tư chúng ta phải có cái gì, phải có chánh niệm, phải có chánh định. Có chánh định, có chánh định ở đó chính là không có ái có mặt. Không có ái có mặt cho nên nó không có dẫn chúng ta đau khổ, tức là không dẫn đến cái nhân sanh tử luân hồi cho chính chúng ta. Cái sự tu tập là đòi hỏi cái người tu tập bỏ ra cái người phi hành giả bỏ ra cái công phu để nuôi dưỡng cái tâm mình, nó không có bị ái nó xâm nhập, không bị ái dục sân, không bị cái sân nó xâm nhập, không bị cái hôn trầm thị miên nó xâm nhập, vân vân. Thì cái đó thì chúng ta phải kéo dài được, chúng ta mới xuyên suốt có một cái chánh niệm, có một sự tỉnh giác, thì chúng ta cứ tu tập như vậy và tạo các công đức thiện sự, thì quả chăng có một ngày chúng ta mới thoát khỏi cái sinh tử đau khổ. Thì kính thưa quý vị, làm sao mà chúng sinh vô biên mà chúng ta thấy được tất cả chúng sinh đó có thể đoạn tận hết khổ đau được? Bởi vì đa phần dầu chư Phật hằng hà sa số ở trong quá khứ đã xuất hiện đối với các vị Phật toàn giác, và nhiều chúng sinh ở trong cuộc đời này
những kiếp xa xưa các ngài đã chấm dứt, các ngài đã đoạn ác, chấm dứt cái sự sanh tử. Những điều mà chúng sinh nó vô lượng mà không thể nói được, mà tâm tư cũng như là cái lòng tham của con người nó không có đáy, thì chúng sinh nó cũng vô lượng như vậy. Và thường thì Đức Phật nói rằng cũng như là cái sừng bò và cái lông bò, chúng sinh sinh cái đọa xứ như là lông bò, và chúng sinh mà tái sinh nơi cõi trời như là sừng bò. Hay có thể nói cách chính xác hơn, chúng sinh mà đoạn trừ chấm dứt cái đau khổ, nó được ví dụ như là sừng bò. Và chúng sinh mà trầm luân sanh tử như là lông bò. Ở đó thì nói trên một cái quy trình ví dụ như vậy, chứ sự thật ra những chúng sinh mà sanh lên cõi trời làm thiện thế như là sừng bò, và những chúng sinh mà sanh tử đau khổ như là cái lông bò. Thì đó, kinh văn đã dạy như vậy. Thì kính thưa quý vị, dầu cho là chúng ta ở các cái cõi nào, dầu cho là cái cõi, các cõi trời của cõi dục, của cõi sắc và của cõi vô sắc, thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại nữa. Do cái gì? Do cái ái. Mà ai còn dầu cho mưa bạc mưa vàng cũng không làm thỏa túi tham của lòng người, mà người đối với người trí biết rõ nó như vậy, thì các ngài sẽ có một cái sự đoạn trừ. Chỉ mong người có cái hiểu biết về Phật pháp, người có hiểu biết thì cũng mong chỉ đoạn trừ được cái ái tham đó, và diệt trừ cái nguyên nhân sinh tử đau khổ đó. Kính thưa quý vị, dầu cho chúng ta thương bất cứ vật, gọi là thương cái gì, thì mà ở đó nó có chất liệu của ái, thì chất liệu đó cũng dẫn sanh đau khổ. Chúng tôi ví dụ gần và thực tế hơn, dẫu cho chúng ta có thương con, thương cha, thương mẹ, thương anh, thương chị, mà nếu như cái tình thương đó không có kiểm soát, hay là không kiểm soát, thì cũng làm cái lưới tham ghê lắm. Bởi vì có sự khu biệt, có sự cá biệt, có sự danh đặc biệt, thì cũng là một phần của lưới ái. Những ai mà dẫu cho coi dục ái hữu ái mà chạy theo có đó, dầu gì nó khổ đau nhưng cũng còn cái gì chút gì để nhớ để thương. Còn nếu chúng ta rơi vào cái vô hữu ái, thì kính thưa quý vị, những chúng sinh nó sinh ra trong cuộc đời này nó hết sức là nguy hiểm và hết sức là tệ hại. Và ai chấp nhận cái, ai mà chấp nhận cái quan điểm của phi hữu ái này, thì người đó sẽ đau khổ vô cùng. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày về cái ba ái này, quý vị sẽ được chư tôn đức tăng quý ngài thảo luận nhiều hơn nữa về những cái lý pháp hết sức là đặc biệt và hết sức là hay. Xin có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều chi xin tất kính ngưỡng mong chư tăng từ bi giảng rộng thêm, và kính mong toàn thể đại chúng quan hỷ kính dân và phước lành đến đức Đức Thiên Vương, các vị chư thiên hộ địa chánh pháp. Cầu mong các ngài sau khi quan hỷ xin hậu trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sẵn Tha Giác.
Sa thú, cái trường này thật tuyệt vời. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Để bắt đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay, xin được tính cho tổ tự siêu. Không biết thầy tổ tự siêu có mặt ở trước máy không? Xin hỏi một lần nữa là bạn thầy tổ tự siêu, thầy tổ có mặt ở trước máy không? Thưa quý vị, có lẽ thầy tổ tự siêu không có mặt ở trước máy. Ông chẳng có. Mà thầy tổ tự siêu, quý Phật tử thường nói chung hay chỉ là ái dục. Dạ, chúng ta nói ái dục. Nhưng mà trong danh lực Phật học thì ái hay là tanha dục là kama được dùng ở trong nhiều cách khác nhau. Thì tổ hoan hỷ cho biết là cái trong từ vựng Phật học chữ ái và dục khác nhau như thế nào. Xin kính thưa tổ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. thân già quý được tỉnh. Những cái đặc biệt chỉ tăng cái thứ gì ở trong trường vườn Phật học cái chữ ái là để chỉ cho tham lưu pháp đồng nghĩa với tham. Và chữ ái ở đây nó bao gồm cả về kama tăng ha, thâu tăng ha, ví sâu tăng ha, hữu ái, hữu ái, kỳ hữu ái, nó bao gồm. Còn cái chữ dục, cái chữ kama, cái tiếng này kama nó gồm có ba nghĩa ở trong trường Phật học. Cái chữ kama nếu mà kama bất thú tức là bất dục, cái nghĩa thứ nhất chữ kama ở đây là ám chỉ cho năm cảnh ngoại hay là năm đối tượng của giác quan, tức là sắc thân khí vị xúc, sắc thân khí vị xúc hoặc là sắc thân hương vị xúc. Thì năm cảnh trời hay là năm đối tượng của ngũ giác quan thì chúng ta cũng gọi là kama, nhưng mà chữ kama này được gọi là kama bất thú, tức là phục dục. Nghĩa thứ hai đó thì cái chữ kama là để chỉ cho lòng tham, lòng tham đối với cảnh trần. Ở đây được gọi là kama ki lê sa. Cái nghĩa thứ hai là kama ki lê sa, tức là phiền não dục, chỉ cho cái lòng tham đối với các cảnh trần sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon sức lạnh. Trong cái nghĩa thứ ba, nhiều pháp có đề cập đến cái chữ kama. Trong cái nghĩa thứ ba là chỉ cho những cái cõi mà chúng sanh hưởng thụ các dục, hay nói cách khác là những cõi mà có năm sắc tự kinh, sắc là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân được biết cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh thị cảnh xúc, như là 11 khỏi dục giới. 11 khỏi dục giới thì chúng sanh trong 11 khỏi dục giới đó đều có mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi nghe lưỡi hương vị, thân xúc chạm. Cho nên cổ đó gọi là cổ dục, gọi là kama, được á. Như vậy chữ kama ở đây chứ, nếu nói theo từ Phật học thì chữ kama này chúng ta chia ra làm ba, gồm có ba là kama bất thú, là vật dục, là năm cảnh, năm đối tượng giác quan. Thứ hai là kama ki lê sa, tức là phiền não dục. Chữ này nó đồng nghĩa với chữ kama tăng ha. Còn nghĩa thứ ba được gọi là kama lô cát, tức là ám chỉ cho 11 khổ dục, hay chúng ta nói là 11 khổ dục giới, gọi là kama lô cát. Thì ở đây đó, cái chữ ái là nói bao gồm nhiều tình cảm tham ái, trong đó có tham dục. Còn cái chuyện dục ở đây đó thì nó gồm có ba nghĩa, mà trong đó chỉ có một nghĩa là thuộc về phiền não, thuộc về bất thiện, đó là cảm lìa xa phiền não dục. Khi mà chúng ta học từ vựng Phật học, chúng tôi phân tích ra như vậy thì người trí sẽ nhận xét và phải hiểu cái sự khác nhau giữa tâm ma và cảm mắt như thế nào. Chúng ta tự khắc sẽ biết. Thí dụ như bây giờ khi chúng ta nói về tâm ma, rồi chúng ta nói cõi dục, thì ở đây thì tâm ma và cảm mắt lục tác, tâm ma và cảm mắt lục tác và nó không có dính dấp gì nào cả, bởi vì một cái nó thuộc về cõi chế định, còn tâm ma nó thuộc về cái pháp bất thiện thuộc hành quân, cho nên nó dính dấp nhau được. Còn cái chữ tâm ma nó là một loại phiền não, mà nếu dùng ở đây là tâm ma có thú thì nó cũng không có, nó cũng không có dính dấp gì, bởi vì tâm ma có thú nó thuộc về sắc pháp, mà tâm ma thuộc về danh pháp. Chỉ có cái chữ tâm ma và kama kilesa thì nó có giống nhau ở điểm là thuộc về danh pháp và thuộc về pháp bất thiện cả, nhưng mà kama kilesa thì nó nằm một trong ba cái chữ ba ái tâm ma, cho nên không phải hoàn toàn giống nhau toàn diện, không phải giống nhau toàn diện, nó chỉ giống nhau ở một khía cạnh nào đó. Nếu như nói tâm ma và kama kilesa, nó chỉ giống nhau ở một khía cạnh trong ba thôi. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi của thứ tội tám phần liều ngày một của thầy.
Sao thú à, trình thưa tội tội sư. Cái bài thưa tội tội sư ở sẵn thì tôi có nghĩ thì tòa có thể có thêm một ý kiến về một việc rằng là khi mà chúng ta nói dục ái thì chúng ta hay liên tưởng đến năm cảnh như là sắc thinh khí vị xúc, trong khi hữu ái phi hữu ái đó, thì nó bằng cách liên hệ đến cái ngã chấp nhiều. Điều đó có đúng gì hay không, hay là chúng ta có thể nhìn dục ái và hữu ái trong nhiều hình thái khác nhau? Xin thỉnh sư tổ quan hệ trở lại.
Thầy tất cả chư tăng kính thưa quý vị, ở dự án thì đã liên hệ nhiều tới ngoại cảnh thì phải rồi, bởi vì là sĩ tham đối với năm cảnh dục nên vừa dự bán. Nhưng trong chú giải có nói rằng là ca mát tăng hà tí bên cái ca mát vũ đi cô ra vô được gọi là dự bán, tức là ái tham đối với năm dục lạc, năm cảnh dục lạc. Còn nói về hữu ái và phi hữu ái, phải chăng là nó liên hệ tới giả chấp? Ở đây thưa quý vị, chỉ là một phần liên hệ tới giả chấp thôi. Nhưng riêng về phi tổ ái thì phi tổ ái này nó không liên hệ tới giả chấp, bởi vì ở đây được tôi giải thích như thế này trong chú giải. Tôi chê đã tí thí sai hạ cả tôi ra rồi nguyên sâu quá tăng hạ, hay là có câu nói rằng tôi chê đã tí thí sai hạ cả tôi ra rồi sa ga ru chí ta ta sa ga ru a yam vô chí tí nguyên sâu quá tăng hạ. Tức là tâm hữu tham có liên hệ đến đoạn kiến, thì như vậy gọi là phi hữu ái. Chúng ta nói qua cái phần này trước đây nè. Còn đối với hữu ái thì ở đây là rupa rupa thập đề xuất bán hát ra ngô chàng hát đi càng tiếp sắc tắc đi thích sang là tô ra ngô sau bắt quát chê nát bắt là thông qua tầng hạ được gọi là hữu ái, tức là cái chữ ái tham ở trong cái sân hữu của sắc của vô sắc. Và cái sự ái tham nó liên hệ đến cái sự thỏa thích ở trong thiền, tức là samapatti trong cái sự nhập thiền, và liên hệ đến thường khí sắc sự tánh kiến sanh gạt cầu. Thì như vậy ở đây đó, khi mà chúng ta định nghĩa tâm về hữu ái và phi hữu ái, thì ở đây chúng ta thấy là nếu nói rằng ái mà liên hệ tới nhà chấp á, thì chỉ nói hữu ái thôi, bởi vì nhà chấp nó thuộc về sắc tật 89 là thường khí. Do đó ở đây chỉ có hữu ái là liên hệ đến thường đến nhà chấp, còn phi hữu ái thì không liên hệ đến nhà chấp. Atavada ý thí tức là chấp có cái ta ở trong ngũ uẩn, chất ta trong ngũ uẩn, chất ta chất của ta vân vân, tức là nó liên hệ đến thường khí. Một mặt khác ở đây khi mà chúng ta nói đến dục ái liên hệ nhiều tới ngoại cảnh thì đúng rồi, nhưng ở trong những số thứ mắt khác thanh tịnh đạo thì có giải thích là hữu ái và phi hữu ái cũng có liên hệ đến ngoại cảnh, song song đó mới liên hệ đến cái tính chất. Thế nào gọi là liên hệ tới ngoại cảnh? Bởi vì khi một người hưởng thụ cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc với một cái quan niệm cái cảnh hấp dẫn đó nó sẽ được trường tồn, nó không có bị biến hoại. Khi mà họ hưởng thụ năm cảnh, họ khởi lên ý nghĩ, họ mong muốn cho cái cảnh đó nó thường còn, thì như vậy được gọi là hữu ái liên hệ đến ngoại cảnh. Song song đó nó liên hệ tới tạp kiến, thừa kiến. bởi sự quan hệ mong cho những cái cảnh hấp dẫn này nó sẽ được thường còn, không có bị biến hoại. Rồi khi mà chúng ta nói đến phi hữu ái thì phi hữu ái nó cũng có cái sự liên hệ tới ngoại cảnh và liên hệ đến tạp khí, tức là đoạn khí. Trong cũng trong những số thiết mắt cá thanh tịnh đạo có giải thích rằng khi một người mà họ hưởng thụ sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, họ sống tự lạc buông thả, mới quan niệm rằng chết là hết. Cho nên khi mà họ sống thì phải hưởng thụ. Người này có quan niệm như vậy, tham ái đối với năm cảnh trần, tức là liên hệ ngoại cảnh, và có tà kiến đồng phát sanh, tức là đoạn kiến. Thì như vậy nó tóm lại ở đây, hữu ái và phi hữu ái nó cũng là một dạng dục ái liên hệ nhiều tới ngoại cảnh. Nhưng là hữu ái và phi hữu ái nó gây ra là vì cái lòng tham ái này nó có liên hệ đến thường kiến và đoạn kiến. Còn nếu nói trên phương diện liên hệ tới nhà chấp thì chỉ có hữu ái liên hệ tới nhà chấp, còn phi hữu ái đoạn kiến không có liên hệ đến nhà chấp. Nên chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng đế tạm chấp nam mô bổn thầy.
Sa thú kính chân sư tổ thầy sư. Bạch chư tâm đức Phật, thưa quý Phật tử, bây giờ thì xin được bước qua thượng tọa Pháp Đăng. Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng Hoàn Thị cho biết là dạ vâng. Thượng tọa Pháp Đăng ở đây hôm nay chúng ta nói về ba thứ ái. Tại sao Đức Phật ngài dạy là nguyên nhân của sự đau khổ chính là ba thứ ái này? Xin thỉnh thượng tọa.
Là một thằng bằng cái năng lượng nhất mặt nước mắt bằng cái năng lượng đặc biệt khi mình đang nhìn thấy cái tên được 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 mình đang nhìn thấy cái hoặc là khổ gì thương ta ghét như là khổ thời tiết, khổ nóng, khổ mưa, khổ nóng, khổ lạnh. Thì cái khổ này nó có, nó đều do cái phiền não. Chính cái phiền não tham ái chấp thủ đưa đến cái thân thủ. Bởi vì thủ đưa đến thủ, thủ đưa đến thân. Thì khi mà chúng ta có cái thân mà chân chắc rồi đó, cái thân này cái tâm chúng ta nó khổ vì bất cảnh liên tục. Nhiều nhãn thức bất tỉnh sắc, những cái bất tỉnh thân, những cái bất tỉnh khí, thân điện, thân bất xuất khí, bất tỉnh khác. Cứ như vậy, nó suốt cả cái tiến trình, cái vòng luân hồi của chúng ta. Những cái tâm này thì nó chia ra hai cái loại tâm, mà tâm tịch kinh thì nó là tâm hộ khí, tâm tử. Còn những tâm khách quan, những tâm mới, nó hình thành từ nơi lục nhập, đã có lục xuất, lục thọ. Thì chính những cái tâm mà nó bắt cảnh như vậy đó, mà mình than, mình thấy mình khổ. Bởi vì mình biết khổ là do những cái tâm đang thức thọ khổ. Mà khổ gì nóng, gì lạnh, gì đó, gì khác, gì mũi mồng. Khổ gì cả đánh đập hành hạ thân chúng ta. Khổ gì những cái lời thú dữ làng hoặc là khổ. Khổ gì những cái côn trùng, những cái loại bệnh dịch. Thì nó cái thân chúng ta khổ nhiều cái loại. Nhưng mà thật sự Đức Phật nói rằng nếu không có cái ái là cái nguyên nhân thì đã không có cái chuyện tái sanh. à, không có ái thì không có phiền não thì không có, có hành động sai lầm là nghiệp luân hồi, và không có nghiệp luân hồi thì không có đưa đến quả luân hồi. Như vậy thì chúng ta dục ái là chúng ta nói đến 11 cõi dục, nói chung sắc ái là 18 cõi sắc, vô sắc ái là 9 là 4 cõi vô sắc. Như vậy thì nói đến cái ái mà là nó khổ đau thì chúng ta phải biết nó là phiền não. À, bởi chúng ta có những cái lửa mà thiêu đốt chúng ta là lửa tham, lửa sân, lửa si. Thì đó Đức Phật là nói là lửa sân, lửa già, lửa đau, lửa chết, lửa sầu, lửa khổ, u nạn. À, thì ngày thì trình bày thêm, nhưng mà chính là phải có lửa tham, lửa sân, lửa si trước. Rồi à, mới nói, có nói đến lửa sân, lửa già, đau, chết, sầu, lửa khổ, u nạn. À, thì chính đó, chúng ta hiểu được là chính Đức Phật là cái phiền não nó có. À, phiền não nó có thì chúng ta hành động sai lầm ở đường đi quả luân hồi. Nên bây giờ nếu mà chúng ta diệt được cái ái rồi đó thì chúng ta hết phiền não thì chúng ta sẽ không có bị khổ, không có bị nung nấu. Nên Đức Phật ngày không có bị nung nấu khi mà ngày hết phiền não rồi, các bậc A La Hán, các vị độc giác Phật là các ngài không có đau khổ vì các ngài hết phiền não rồi, thì phiền não nó ngày giờ còn cái thân ngũ quẩn gì còn là cái duyên sót của ngũ quẩn nên cái khổ của thân này nó cũng không có đáng kể gì. À, chỉ khi mà các ngài duyên tịch nữa là ngũ quẩn là không còn khổ của danh mà tắt, khổ của phiền não cũng không còn. Như vậy thì khi mà chúng ta nói bây giờ quý vị biết bao nhiêu mình sợ thời tiết, sợ ô nhiễm, sợ độc tố trong vật thực, trong nước uống, trong không khí mình thở, trong trong vật thực mình ăn hay là trong bất cứ trong đồ mình xài, nhà cửa mình, thì tất cả những cái đó đều nó đều tổn hại cái thân thể mình, gây sự đau đớn thân thể. Rồi khi mà thân thể mình đau đớn như vậy thì cái tâm mình buồn bực, tâm mình sầu khổ, nhưng mà cái tâm thọ u, người thân thọ khổ. Chính vì vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật nó có cái hiện hữu này, chúng ta phải phải đi làm ăn, tắm chai, tắm cổ, tắm nhà, tắm áo, tắm quần, tắm đủ thứ hết, là cho cái thân mình nó có. À, nên rồi cái thân này nó có là cái tâm chúng ta cũng biết cảnh là đến kia. Thì chúng ta bị thiếu thốn, nếu mà chúng ta không biết đủ thì chúng ta thiếu thốn hoài. À, chúng ta không biết đủ trong danh vọng, trong quyền lực, trong sắc đẹp, bất cứ gì chúng ta không được đủ đó. Thì chúng ta bị khổ đau vì cái gì không đủ là đã làm thảm. Thì hai là chúng ta gìn giữ cái gì thì chúng ta khổ vì sắc cũ, chúng ta có chúng ta phải gìn giữ. Nên quý vị thấy có cái nhà, có xe, có cửa, có nón, có áo, có quần, có nón bảo hiểm đi. À, nếu người nào có nón bảo hiểm, có gìn giữ nón bảo hiểm. Nên khi mình nói là có thủ, có ái thì phải có thủ, có gìn giữ. À, thì có thủ như vậy thì nó phải có sanh thủ nữa. À, tất cả những cái đó mình hiểu được như vậy thì mình sẽ tả ly được những cái. Còn mình sẽ từ từ mình mất đau khổ, mình tả ly một phần, mình mất khổ một phần. Nên Đức Phật thì nói rằng dẫu cho mưa xuống một dài cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Hạnh phúc hai Phật ra đời, hạnh phúc hai phát những lời tạm xa, hạnh phúc hai ăn Phật hòa, hạnh phúc hai dẫn tiến hòa đồng tu. Bởi Đức Phật nói dẫu cho mưa xuống một dài cũng chưa thỏa mãn lòng tham con người. Chính đó, lòng tham chúng ta nó đưa đến khổ này. Cái người mà cõi dục thì đam mê dục, những người cõi sắc đam mê sắc, những cõi vô sắc thì họ đam mê những cái vô sắc. Như vậy thì chính dục ái, hữu ái và phi hữu ái đó là những cái gì mà nó mang lại, những cái gì mà mang lại cho chúng ta những cái sự khổ đau. Chứ còn nếu mà không có nó đó, nó không bao giờ có khổ. Nên chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta nó thấy Đức Phật này dạy chúng ta đó là cái khổ và không nhiên cái khổ. Khổ là chúng ta có khổ này là do nghiệp luân hồi, do quả, do phiền não luân hồi, do đơn quả luân hồi. Rồi quả luân hồi đó thì chúng ta tiếp tục tạo nhân nữa là phiền não có mặt, nếu chúng ta không bận từ phiền não. Thì từ thọ với những cái ái á, thì có phiền não, nó có thủ, có phiền não. Nó sẽ có hành động và thủ, nghiệp luân hồi, rồi có vô minh, thì kia. À, thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục tạo nhân để chúng ta đưa đến cái phiền luân hồi trong tương lai. Đó là phiền não luân hồi, cái hành động sai lầm là nghiệp luân hồi, sanh thủ là nghiệp luân hồi. Thì đưa cái quả luân hồi là sanh. À, sanh thì chúng ta có nõn sanh, thai sanh, bắp sanh. À, hoặc là nhất quẩn sanh, tứ quẩn sanh, ngũ quẩn sanh. Thì khi chúng ta sanh như vậy thì chúng ta có sự khổ đau của cõi sanh đó. Thì như vậy chúng ta hiểu được cái mắt xích đó. Thì bất cứ trong 12 nhân duyên chúng ta bước mắt xích nào cũng được. Nhưng mà nhìn tình thường đó là nếu mà hai cặp mắt tâm luân hồi bắt cõi thì nằm ở đâu? Thì đọc quá khứ là vô minh, bất cứ có đọc tiền hữu là ái. Cho vô minh mà hành nhân quá khứ đó đưa đến thức tái sanh như giờ thọ như cái ái này không hiện tại. À, nếu mà hai cái tập mất đi thì chúng ta không còn luân hồi, không còn khổ đau. Bởi vì vậy mình còn luân hồi, mình còn khổ đau, mình có cái thân này thì ăn rồi đại tiện, uống rồi tiểu tiện, rồi thân này có nóng lạnh, nó có sự đau đớn, nó có sự khó chịu, nó có biết bao nhiêu đứng ngồi không yên, đứng hoài cũng được, ngồi hoài cũng được, nằm hoài cũng được, đi hoài cũng được. Nên chúng ta thấy phổ thân chúng ta tan đó, mỗi chân mỗi cảnh lưng đau đầu êm mình hay thẳng mình vậy thì cũng nhiều là khỏi thân và có cảm giác của thân này. Thì chúng ta thấy rằng cái thân nó có đức Phật, cái quả hiện tại nó có, nó có nhân, nhân nó có ra nó quả. Bây giờ chúng ta diệt hết nhân rồi, chúng ta không có quả nữa, cái nhân hiện tại không có nữa thì cái quả tương lai nhưng mà không có nữa. Còn cái nhân hiện tại có thì sẽ đưa đến cái quả tương lai. Nhân hiện tại là thọ, duyên và ái là nhân hiện tại, thủ là nhân hiện tại. Thì đó là những điều tôi xin trả lời tới câu cùng tòa. Nếu có gì thì cùng tòa trình bày cho bây giờ xin dẫn biết.
Sao thú ở cái trường sư phạm này. Phật sư Tâm Đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta xin bước qua với Đức Phật tử. Đức Phật tử có nghe rõ không? Đức Phật tử, có nhiều người nghĩ rằng ái dục tức là sức sống của chúng sanh. Nếu không có ái dục thì chúng sanh không có sức sống được. Thì về câu nói này, Đức Phật tử nghĩ sao?
Nam mô Bụt Thầy Giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Kỳ Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tuệ Quyền, thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng có mặt ở trong rừng. Xin chào cô tăng nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được cái điều đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về ái chính là sức sống của chúng sanh. Thì cái điều này nó chỉ đúng ở trong cái những cái chúng sanh phàm phu thôi. Những cái chúng sanh còn phàm phu thôi. Thì phải nói rằng là ở trong cái đời sống này thôi, bất cứ chúng ta làm cái điều gì, bất cứ chúng ta làm cái điều gì, nó cũng có sự ước mơ, hoặc là nó cũng có sự mà do cái tham ái nó dẫn đầu. Thì cái điều này nếu mà nói như vậy thì nói như vậy thì tại sao mà nếu mà mình phân tích ở trong A Di Đà thì nó có tâm bất thiện, tâm sân hoặc là tâm si. Rồi nó cũng có những cái tâm đại thiền hoặc là những cái tâm thiền. Thì cái điều này thì có nhiều người người ta không có chịu. Nhưng mà thật sự ra đó, khi mà mình phân tích kỹ đó, thì ví dụ như một cái hành động thiện gì của mình làm thì trong đó nó có vô tham, vô sân, vô si. Nhưng mà cái động lực ở đây nói về cái sự thúc đẩy. Cái sự thúc đẩy do cái nguyên nhân gì nó thúc đẩy cái người đó làm cái chuyện thiện đó. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà chúng ta tạo một cái phước gì đó, ví dụ như bây giờ là mình tạo một cái phước phục vụ đi, mình có cái sự cung kính phục vụ vân vân, do cái nào nó thúc đẩy quý vị? Có khi là do ví dụ như có người là do người ta ví dụ người ta mến, người ta thích cái chùa đó nên người ta có cái sự đi vào đó phục vụ. Rồi có một số người á, người ta biết rằng ví dụ như có một số người theo truyền thống á, thì người ta biết rằng cái phước mà phục vụ công quả vân vân sẽ đem lại ở ngay trong hiện tại được mọi người yêu mến, rồi ở tương lai á, thì nó sẽ trở thành cái phước đức. Chính vì những cái điều này á, mà cái người đó người ta đi đến người ta phục vụ công quả ở chùa, thì thật sự á, nếu mà trong cái thời gian người ta mà thực hiện cái công quả đó thì thật sự ra đó là do tâm thiện nó tác động hết. Nhưng mà ở đây muốn nói về tại sao người này có cái sức để mà đi làm cái việc đó là do mình thích cái điều này hoặc là mình thích cái điều kia, mình mến mộ cái điều này, mình mến mộ cái điều kia. Thành ra chính vì vậy mà chúng ta chúng ta mới đi đến để mà chúng ta làm. Rồi có những người ví dụ như người ta muốn ước mơ đời sống người ta, đời sống sau nó sẽ tốt đẹp hơn, hoặc là ở trong tương lai nó tốt đẹp hơn. Thành ra người ta đi đến chùa, người ta lại Phật, hoặc là người ta công quả, hoặc là người ta bố thí cúng dường vân vân, thì cũng là do cái động lực, hoặc là do cái sự ước ao ở trong hiện tại hoặc là ở trong tương lai được cái sự an vui hạnh phúc. Chính vì vậy mà người ta mới làm những cái điều này. Thành ra khi mà đối với một vị hành giả đó, khi mà hành thiền á, nếu mà cái vị đó nó có những cái hành động gì, thí dụ như là mình có cái mình muốn mình đang, thí dụ như là mình đang ở cái chỗ đó nóng, ở cái chỗ đó nóng, rồi mình muốn đi vô cái chỗ mát hơn, cái chỗ mà nó mát hơn á, thì lúc này á cái vị đó phải quán lại ở trong tâm, coi là do rằng mình biết được cái thời tiết nó như vậy, nó không thích hợp với cơ thể mình, hay là mình ham thích, mình ham thích về cái sự mà xúc chạm của thân nó được mát. Thì quý vị thấy rằng lúc đó nếu mà chúng ta quán ở trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta biết được rằng là cái này là do cái tham ái nó thúc đẩy mình bước vào ở bên trong cái chỗ mát chỗ lạnh, hay là do cái thời tiết ngay chỗ đó, hoặc là cái cơ thể của mình không có thích hợp. Điều này quý vị thấy rằng các vị chú giải sư đó, nhất là ngài Quốc Tác Của Xá, ngài viết ở trong bộ chú giải Quý Sức Tế Mắt Cá Thanh Tịnh Đạo rất là rõ. Ví dụ như một cái rừng thiền đó, hoặc là một cái ngôi chùa đó, cái chỗ nó rất là rộng, cái chỗ đó nó quá rộng, thì mình không biết tìm cái chỗ nào mà để cho thích hợp với cái cơ thể mình để hành thiền. Thì có thể mình sẽ chia ra ở trong cái vườn thiền, hoặc là cái rừng thiền, hoặc là cái ngôi chùa đó, chia ra làm vài chỗ, 4-5 chỗ gì đó, rồi chúng ta sẽ hành một chỗ như vậy 3 ngày, để chi? Để cho chúng ta biết được cái cơ thể của chúng ta, hoặc là cái đề mục của chúng ta đang tu tập, nó sẽ thích hợp với bên phía trái của cái khu rừng đó, hay là bên phía trái của cái chùa đó, hoặc là bên phía phải, hoặc là cái hướng nam, hoặc là cái hướng đông, vân vân. Thì chính cái chỗ này chúng ta thấy rằng rõ ràng khi mà mình biết như vậy, mình những cái hành động khi mà mình làm gì đó thì mình cũng phải quán xét do cái tham ái nó thúc đẩy, do cái sự ham muốn nó thúc đẩy, hay là chúng ta nhận biết rõ ràng ở đây do cái điều kiện về thời tiết nó không thích hợp. Ví dụ như quý vị thấy rằng khi mà mình quán xét như vậy trong cái đời sống thường nếu mà chúng ta quán xét thì chúng ta sẽ tránh đi nhiều cái tai hại. Ví dụ như ở trong thời nay đó, thì cái sự đi khất thực nó không có nhiều, nhưng mà ngày xưa đó, thì đi khất thực thì rất là nhiều. Thành ra nó các ngài giải thích rất là kỹ, đối với một người mà tu thiền định hoặc là thiền quán đó, khi mà mình đi khất thực cũng vậy, mình cũng phải coi cái mức hướng mặt trời. Tại sao vậy quý vị? Nếu mà sáng mà chúng ta đi ngược với cái hướng mặt trời nó mọc đó, thì nó sẽ tránh sáng nó chiếu mạnh vào ở trong cái người của mình, nhất là cái đôi mắt của mình. Nhiều khi mình bị nóng như vậy đó, rồi mình cũng bị chi phối, mình cũng bị chi phối về cái sự nóng bức đó, nó sẽ làm cho mình không giữ được cái ấn chứng của một cái vị mà đang có sơ tướng của thiền. Hoặc là khi mà mình đi về đó, thì mình cũng phải né cái ánh mặt trời lúc bây giờ nó đang chiếu vào cái thân của mình trong cái lúc mình đi, vân vân. Thành ra chính cái khi mà chúng ta đọc đi đọc lại những cái chỗ này đó, những cái điều này thì chúng ta thấy rõ ràng một cái vị mà tu tập hoặc là ở trong đời sống chúng ta, trong cái đời sống bình nhật của chúng ta, chúng ta phải quán xét những cái hành động đó, chúng ta sao mà chúng ta muốn làm do cái gì nó thúc đẩy, do cái năng lực gì nó thúc đẩy. Còn như lúc đầu chúng tôi nói đó, thì chỉ có đối với bậc thánh A La Hán, bậc thánh A La Hán thì cái ngày cái sức sống của các ngài nó không phải là ái nữa rồi, mà lúc bấy giờ vì cái tâm từ, vì phải nói rằng là một cách dễ hiểu, vì lòng từ lòng bi. Chứ thật sự ra khi nói theo cái từ ngữ Phật học đó, thì các ngài do các ngài có tâm từ tâm bi, các ngài ở lại để các ngài tế độ những cái chúng sanh có hữu duyên, có nghĩa là có cái duyên lành với tam bảo, duyên lành với cái sự giác ngộ. Thành ra các ngài phải đi khất thực nơi đây nơi đó, chứ không phải rằng là các ngài nghĩ về cái vật thực đó nó ngon, hay là cái cốc liêu đó nó tốt. thường thường á thì chúng ta thấy rằng á đời sống của chúng sanh phàm phu á nhiều khi người ta nói rằng lớn lên phải lấy chồng, lớn lên phải lấy vợ, hoặc là lớn rồi phải coi như là coi có cái nhà làm để ra tiền để có cái nhà vân vân. Thì thường thường người ta nghĩ rằng cái đời sống nó là phải như vậy. Nhưng mà thật sự ra nó cái này đều do cái gì quý vị? Do cái sự tham muốn. Tại sao mà chúng tôi nói vậy quý vị? Ví dụ như một cái người người ta cất mới đầu người ta chưa có nhà, người ta muốn cất cái nhà. Người ta muốn cất cái nhà để gì? Che mưa che nắng. Nhưng mà khi mà có cái nhà rồi á, thì có cơ hội á, thì người ta muốn cái nhà đó nó lớn hơn, vân vân. Thành ra chính chỗ này mới nói rằng đối với phàm phu á, thì cái ái á, nó sẽ là cái sức sống, cái sức sống của phàm phu. Rồi còn là những vị thánh A-la-hán mà còn còn ở lại cái cõi đời này trong cái thời gian đó thì các ngài không phải là vì ái, không phải là vì ái, nhưng mà vì tâm từ tâm bi, muốn tế độ những cái chúng sanh có duyên lành. Thành ra quý vị thấy đối với các bậc thánh A-la-hán, một người già cúng một miếng cơm trái các ngài cũng thọ nhận, hoặc là một người cúng một cái sắc vải thô, vải gai thô, các ngài cũng nhận, hoặc là đức vua thỉnh các ngài đến để mà thất thực ở trong hoàng cung, hoặc là những đại thí chủ vân vân, các ngài cũng đi đến. Rồi khi mà các ngài quán xét rằng thấy những người mà có duyên lành khi mà cúng dường một muỗng cháo thì các ngài cũng cọ nhận một cách cũng như là bình thường, không có cái sự phân biệt. Chính những cái chỗ này chúng ta thấy rằng là đối với bậc thánh A-la-hán cái ái không phải là cái chất hoặc là cái sức sống của mấy ngài. Đối với ái thì nó là cái sức sống hoặc là cái chất sống của những chúng sanh phàm phu. Rồi ngoài hai cái bậc này ra đó thì còn có một cái bậc nữa, đó là những vị Bồ Tát. Những vị Bồ Tát có nghĩa là những cái chúng sanh mà đang bổ túc hoặc là bồi bổ những cái pháp độ ba la mật. Thì đối với những vị này đó, không phải ái là cái chất sống, mà lúc bấy giờ các vị này do có cái lý tưởng, cái lý tưởng để mà làm cái sức sống. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người người ta sống vì lợi ích của tha nhân. Ví dụ như quý vị thấy rằng trước kia đó chúng tôi cũng nghe có biết bao nhiêu người phụ nữ rất là giàu có, nhưng mà không có lập gia đình, và có tiền thì đi làm từ thiện nơi này nơi kia, chỗ này chỗ kia, mà làm một cách âm thầm, không cần ai biết đến tên mình vân vân. Hoặc là quý vị thấy rằng cũng có những vị tu sĩ suốt cái cuộc đời chịu khó để mà viết kinh viết sách, hoặc là hoặc là có cái tạo dựng những cái ngôi chùa vân vân. Thì quý vị thấy rằng thật sự cái điều đó là do tại sao các vị này làm được, tại vì do cái lý tưởng, mà cái lý tưởng muốn trở thành Đức Phật, hoặc là muốn trở thành một cái vị giác ngộ. Thành ra những cái vị này đó không phải rằng là lấy cái chất ái để mà thúc đẩy mà làm cái chất sống, mà những vị này sống do cái lý tưởng. Cái điều này thì chúng ta thấy rằng nếu mà thật sự ra đó có một số, mình thấy rằng một số vị mà tu tập thì nếu mà nói về do cái danh lợi thì chắc có lẽ là sẽ làm không bao giờ nổi, chỉ có vì cái phước báo hoặc là vì cái sự bổ túc những pháp ba la mật. Thành ra những vị này bất cứ làm một cái điều gì cũng không có ngần ngại, hoặc là cũng không có sợ hao mòn sức khỏe vân vân. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng có những vị giống như là Bồ Tát đang bổ túc những cái pháp độ ba la mật, thì những cái công việc của vị này làm không phải là do ái nó thúc đẩy. Thành ra ở trong cái câu thảo luận này, theo cái ý của con thì con nghĩ rằng đối với ái nó là sức sống của những cái chúng sanh còn phàm phu. Còn đối với những bậc thánh A-la-hán thì các ngài sống vì tâm từ, lòng bi. Và còn thêm một bậc nữa là đối với vị các vị mà gọi là Bồ-Tát thì những vị này không phải là do ái mà làm sức sống của mấy vị, mà do cái lý tưởng, mà lý tưởng ở đây có nghĩa là cái lý tưởng mong đạt được cái sự giác ngộ. Vậy thì chữ ái ở đây thì nó không phải là sức sống. sống của tất cả mọi người mà gọi trở lại Nam Mô Bụt Tha Giả.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, đại đức pháp tính con ở trước máy không? Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính cung thỉnh đại đức pháp tính trả lời. Dạ, thường tờ đắc đẳng đã có dịp có phải đời trung rồi. Dạ, con cung thỉnh đại đức pháp tính. Dạ, con xin bước câu hỏi số 5 con thỉnh thỉnh sư ạ.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, theo chúng tôi được biết, Thượng tọa Nhật Đẳng đã bận công việc bên ngoài. Vậy thì con kính bạch sư phụ Trời Siêu, không biết sư phụ có còn nghe được âm thanh của con hay không? Con thỉnh sư phụ quan hỷ và xa thú. Ở đây thì còn lại một câu thảo luận, do đó con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Ở trong câu thảo luận số 5 này có hỏi, xin nêu lên một số phương pháp chế ngự ái được tìm thấy trong tam tạng kinh điển. Dạ. Câu này con nghĩ rất là thích hợp với sư phụ, vì sư phụ đã từng đọc qua rồi, đọc qua ở trong tạng kinh, tạng diệu pháp rất là nhiều, nên rất là thích hợp. Và con xin một lần nữa kính thỉnh sư phụ.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Phương pháp để chế ngự ái được tìm thấy trong kinh điển, lời Phật ngôn có rất nhiều. Chúng ta muốn nhớ được là chúng ta phải thực hành thì chúng ta sẽ nhớ được phương pháp đó. Vì sao có nhiều phương pháp? Cái thứ gì thì chúng ta đang bệnh nên Phật pháp đa môn. Tâm ái sanh khởi đó cũng là một căn bệnh của chúng ta. Và nói đến chúng sanh đó, thì có cái bản chất gì gì khác nhau là nà phà tốt. Nên khi mà chúng ta tu tập một phương pháp để diệt trừ ái thì có người tu tập cách này, người tu tập cách phương pháp kia. Còn ví dụ như thì chúng ta bị nhức đầu nó có nhiều nguyên nhân nhức đầu. Chúng ta bị cảm mạo do cứng xương, do cứng nắng, cứng gió, cứng nước, chúng ta cũng biết rồi. Hay là cao áp tiết, hạ canxi, nó cũng tất cả những cái thứ rất là làm chúng ta biết rồi. Hay là do chúng ta có cái chuyện buồn lo suy nghĩ nhiều cũng làm chúng ta biết rồi. Bởi vì khi mà chúng ta dùng thuốc để điều trị cái bệnh nhức đầu đó, thì bác sĩ, nếu bác sĩ nào mà họ rành phương pháp trị bệnh thì họ sẽ hỏi chúng ta. Người nhức đầu là do ảnh hay là do cao áp tiết vân vân có hay không? Nếu sau khi mà người bệnh mà họ trả lời như thế nào thì bác sĩ họ sẽ chẩn đoán theo cái bệnh đó rồi cho thuốc nó tương ứng. Cũng vậy, nói đến ái của chúng sanh thì có nhiều dạng. Con người thì ái cảnh sắc, con người ái cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Có người thì họ tham ái vì danh, vì lợi. Có người tham ái vì lục dục thể xác. Có người họ tham ái về những cảnh mà họ quen thuộc, hoặc là tham ái đối với họ ái biến đối với người thân biến thuộc của mình. Thì mỗi người có cái cá tính dị biệt, nên ái đó nó cũng sanh khởi dị biệt. Thì như vậy chúng ta sẽ có nhiều phương pháp để chúng ta nhìn. Chúng ta lấy ví dụ như là một người mà họ nặng về ái. Nếu mà nặng về ái, mà ái ngũ dục thôi, mà chúng ta thấy nếu nặng về ái cảnh sắc, cảnh thân, cảnh khí, cảnh vị thì chúng ta diệt trừ nó bằng phương pháp khác. Mà chúng ta ái cái sắc thân này thì chúng ta dùng cái phương pháp khác. Chúng ta ái thân bằng quyến thuộc, con cháu vân vân, thì như vậy chúng ta phải dùng cái phương pháp khác. Ở đây chúng ta có ít nhất là năm cái phương pháp để chúng ta chế ngự ái dục, chế ngự được ái. Và trong kinh điển Đức Phật dạy, trong bài kinh Nghiêm Kinh Mananda, Đức Phật dạy về cái phương pháp gọi là niệm thị trường, niệm 32 thị trường, tức là suy quán cái thân này là một ổ quý trường ở ngoài được giao bao bọc, nhưng mà ở trong cái thân này nó chứa đựng nhiều cái đồ vật đáng gớm, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, ốc, phổi, dạ dày, mặt ruột, ruột già, ruột non, vật thực mới ăn vào, phẩm, rồi mật đàm, mũ máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước đặc, dầu da, nước nhớt ở khớp xương, rồi nước tiểu, vân vân. Những tàu quát cái thân này, mà nếu mà chúng ta chịu nhìn như vậy, nếu chúng ta là người cái tâm ái mạnh, ái nặng, tức là ái cái sắc thân của mình hay ái thân của người khác, thì chúng ta nên niệm 32 thị trường, quán 32 thị trường. Còn một cách khác nữa là ở trong tăng chiều kinh Đức Phật dạy rằng xả tâm giải thoát này, các tỳ kheo nếu được tu tập làm cho thuần thục, làm cho viên mãn, thời ái tham sẽ được đoạn trừ. Ở đây khi mà chúng ta có cái sự ái biến đối với thân bằng quý thuộc phương vân, hãy ái lý về tài sản, bạn bè thân hữu. Nói chung tức là chúng ta ái lý về thân đó. Lúc bây giờ có những người vì cái tâm ái lý như vậy họ rất là khổ, vì con vì cháu, cha mẹ mà quá thương con, cho nên thể mỗi lần mà con đi đi học về trễ giờ mà chưa lấy về đã có sự lo sợ rồi, từ ái sang ra sầu ương, từ ái sang ra sợ hãi. Thì lúc bây giờ chúng ta có một cái phương pháp gọi là tu tập về xá tâm giải thoát, tức là chúng ta quán niệm rằng mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, chúng sanh là kẻ thừa hưởng cái nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là nghiệp thuộc, nghiệp là chủ ý cứ. Nếu mà chúng sanh đó làm việc lành thì hưởng quả vui, mà làm việc nghiệp ác thì bị quả khổ, không có chúng ta quán cái nghiệp riêng chúng sanh, nghiệp riêng của mình và nghiệp riêng của chúng sanh. Thì nhờ quán thường xuyên như vậy cho nên cái tâm sẽ được thoải mái một chút, nghĩa là xả bỏ. Nhắc đến cái chuyện này tôi nhớ ngày xưa đó. Chúng tôi khi mà vào lớp dạy, chúng tôi cũng thường hay nhắc đến cái việc này. Cho đến một lần khi giấc nguyên, khi quyết định thì hai vị vị sư giấc nguyên đó, ba vị, lúc mà các vị đó đi dịch đi, vì sao bị bắt rồi. Khi mà bị bắt công an giữ lại cái gian, rồi rồi thông báo cho người nhà đến để mà đưa tiền chuộc tôi bên. Thì lúc đó ở trong Phật tử cũng có những người đi theo với sư, cho nên họ đi đến họ thăm thăm ngôi. Thì lúc bây giờ sư ngôi với sư Linh mới nói là về báo cho sư Linh cho tôi biết. Nhưng mà sư Linh, sư Linh thì không có lo. Ông nói nếu mà sư Linh tôi mà nghe vậy là sư Linh tôi mà quán tưởng mỗi chúng ta có nghiệp riêng là chết rồi tôi. Cho nên lúc đó nghe thì không lo lắm. Chứ gì khi mà chúng tôi ở chùa chúng tôi nghe tin như vậy thì thật ra thân mẫu của chúng tôi nghe cũng sắp giả lắm, bản thân chúng tôi cũng hơi dao động, nhưng mà chúng tôi cũng suy xét mỗi chúng sanh có nghiệp riêng để chi, để cho mình vững tâm một chút, bình tĩnh một chút, rồi mình tìm cách mình tháo gỡ. Chứ không có nghĩa là khi mà quán tưởng như vậy rồi mình bỏ mặc các sư đệ buồn vui hay là bị khổ đau sống chết làm gì làm. Chúng tôi cũng lúc đó chúng tôi cũng đi mượn vay đi mượn để mà có vàng để đem xuống chuộc. Thì nhắc lại cái câu chuyện đó để cho thấy rằng là khi mà chúng ta tu tập được tâm xả, cái xả phạm cứu, thì lúc bây giờ cái tâm ái tham nó cũng giảm bớt được, quý vị, nó cũng giảm bớt được. Cái khổ nhất là khi mà tâm ái tham của mình mạnh, nặng nề. Ví dụ như vợ thương chồng quá, chồng thương vợ quá, hay cha mẹ thương con quá, hoặc là con thương cha mẹ quá, hoặc là anh chị em thương nhau quá. Thì lúc bây giờ gặp cái cảnh sân đi đứng biệt hay là người thân mà bị đau khổ thì lúc đó mình cũng đau khổ theo. Do đó cho nên mình phải thường xuyên tu tập về xả vô lượng tâm hay là xả phẩm trú. Thì như vậy nó cũng giúp cho chúng ta chế ngự được ái. Đó là cái phương pháp thứ hai mà Đức Phật đã dạy. Cái phương pháp thứ ba là cái gì? Là quán vô thường. Quán vô thường nếu được làm cho thường thuộc, làm cho viên mãn thì sẽ diệt trừ tham. Ở đây khi mà chúng ta nhìn mọi cái sự vật ở đời, tất cả nó đều là phù du, là giả tạm, có tăng có diệt, có thịnh có suy, có hư không. Cuộc đời này là một cái quán trọ đến rồi đi, không có cái gì bình vững tồn tại. Khi mà chúng ta quan sát thường xuyên như vậy thì cái gì? Nhà cửa chúng ta cũng không phải đến, tài sản chúng ta cũng không có gì dính mắc, mà thân bằng quyến thuộc hay là con cái thì vợ chồng chúng ta cũng không dính mắc nhiều, vì chúng ta thấy rõ được cái pháp vô thường. Đó là cái phương pháp mà nếu chúng ta thực hành mỗi mỗi ngày, tập thấy cái gì chúng ta cũng suy quán cái sự vô thường. Thật đầu không biết gì, khi mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh sanh ly tử biệt, người thân người thương, lúc đó mình cũng khổ đau nhiều lắm. Nhưng mà mình nhớ được cái câu mà Đức Phật dạy: Sakke Sankhara Anicca, các pháp hữu vi là vô thường. Thật đầu thì chúng ta có thể là chúng ta suy niệm giống như là chúng ta trả bài vậy đó. Nhưng mà vô dần dần lâu ngày chúng ta sẽ quên với cái tư tưởng đó. Thì lúc bây giờ hãy mà gặp cảnh tự nhiên cái trí tuệ nó phát lên suy nghĩ. Suy nghĩ điều đó thì khiến cho cái ái được ngăn chặn bớt. Ngày xưa khi có nhiều câu chuyện thời Đức Phật như là trường hợp của nàng Patachara, chồng chết, hai đứa con chết cùng trong một ngày, nàng rất là khổ đau. Nhưng mà khi đi đến thì được gặp Đức Phật, cái Đức Phật này thuyết cho nghe cái pháp quán vô thường của vị đó, thì chứng đạo quả rồi xuất gia được thường và chứng là hán cũng nhận quán vô thường. Hay là nàng Chi Sắc Vô Tâm Ni, một thiếu phụ có đứa con trai duy nhất, và đứa con trai đó bỗng nhiên nó chết, nàng đau khổ, nàng không dám tin rằng con của mình chết, nghĩ rằng nó chỉ bị bệnh nặng thôi, mới ẩm đi tìm thầy thuốc để cứu chữa con mình. Nhưng mà căn thầy thuốc chẳng biết hẳn là đứa bé đã chết, nhưng mà họ bị thương cảm nàng Chi Sắc Vô Tâm Ni, cho nên họ không có nói rằng con bà đã chết, mà họ chỉ nói gì tôi không có khả năng chữa bệnh, với trường hợp này chỉ có Đức Phật mới chữa được thôi. Thì nàng mới đi tìm đến Đức Phật, và Đức Phật còn bảo đi tìm kiếm cái hạt cải ở trong gia đình mà không có người chết cũng được. Thì lúc đó nàng hiểu rõ là khi mà đi tìm hạt cải không có nhà nào không có người chết, cho nên nàng đã đem xác con bỏ vào Tha Ma Bồ Địa và trở lại sinh xuất gia, chẳng bao lâu chứng là hắn. Rồi ở đây quý vị, khi mà chúng ta tu tập quán vô thường mà dị ái không được đó, thì lúc bây giờ chúng ta phải niệm tưởng về Marana Nusati, là niệm tưởng về cái sự chết. Như Phật có kể là cái câu chuyện tiền thân của Ngài là Mắt Nông Dân Sắc Cá Bồ Tát Sắc Cá luôn luôn tu tập niệm người về sự chết và dạy cho vợ con ở trong gia đình cũng niệm về sự chết. Một ngày kia bắt đi cài với người con trai, người con trai trong lúc mà đi trên bờ đê đốt một đống cỏ khô nhằm ngay cái miệng của rắn, cái miệng hang của rắn, con rắn ngập khối nó phóng ra và nó cắn chết đứa con trai. Thì bác nông dân này, bác nông dân sẽ cá là tiền thân với một đứa Phật đó. Ngài vẫn nhận biết cái sự chết đó, cho nên Ngài vẫn thẳng nhiên và Ngài vẫn tiếp tục cài cho xong. Rồi có người làng đi ngang qua, Ngài nhờ nhắn lại trong gia đình tất cả mọi người hãy ra đồng và chuẩn bị lửa củi, mang theo lửa củi của mình. Thì khi mà ra, tất cả mọi người trong gia đình, mỗi người làm mỗi việc lo hậu sự quả táng cho cái người đã chết, mà không ai đang khóc một trời. Thì lúc bây giờ Đức Thầy Đế Thích là mới lấy làm lạ, nhà mới hiện thú và Ngài hỏi người trong gia đình hình như cái người chết này là kẻ thù của quý vị hay sao mà quý vị không có thương tiếc. Rồi Bồ Tát Sắc Cá, rồi bà chủ Sắc Cá, người con gái, tức là người em trai của thanh niên mà chết, người em gái của thanh niên mà chết, rồi người con gái, rồi người vợ của chàng cậu con trai đó của mình. Mỗi người nói lên cái quan điểm của mình đại khái là không nghĩ rằng cái chết là cái sự tự nhiên, ai sinh ra rồi cũng phải chết, không chết cách này chết cách khác. Nhưng tôi thắng già đã là bỏ da, con tôi đã chết không lẽ gì, đúng không? Không quá nhiều như vậy. Sau khi sáu người trình bày xong đó, thì lúc bây giờ Đức Trời Đế Thích Ngài sa thú tán thán cái công hạnh của Đức Bồ Tát, rồi Ngài trở về cõi trời. Thì thưa quý vị, đó là cái cách mà chúng ta suy niệm, cái phương pháp để giúp cho chúng ta ngăn chặn được ái dục, hay là chúng ta chế ngự được ái dục, chế ngự được tâm ái, cũng là một cách để chúng ta quán về cái sự, quán về cái sự người sẽ chết. Rồi ở đây chúng ta à, một cái mà chúng ta quán niệm về cái sự khổ luân hồi cũng là cách để chúng ta diệt trừ được ái. Khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh chúng ta có người giàu người nghèo, có người sang người hèn, có người trí người ngu, có người thì hạnh phúc, có người sống trong đau khổ, chúng ta nhìn thấy cái cảnh đời chúng ta ngao ngán, chúng ta nghĩ đến cái thân phận của mình trong trường sanh tử luân hồi, mình cũng phải chịu như vậy như vậy. Khi mà đã chán cái sự luân hồi thì cái tâm ái nó lại giảm bớt hay là được chế được. Còn nhiều phương pháp lắm thưa quý vị, nhưng mà bây giờ thì không còn thời giờ để chúng tôi trình bày cho quý vị nữa, đã hết giờ rồi. Cho nên chúng tôi chỉ nêu lên một số, tức là quán được thân thiết được tu tập về tâm xã phạm trú, quán về cái sự vô thường, quán niệm về cái sự chết, muốn gì đó thôi, quán niệm về cái sự khổ luân hồi là năm điều. Năm cái phương pháp đó cũng giúp cho chúng ta chế ngự được cái tâm ái. Không cần phải học, phải thực hành hết năm, chúng ta chỉ thực hành một trong năm cũng được rồi. Nhưng mà có thực hành thì chúng ta mới thấy có hiệu quả, còn khi mà chúng ta không có thực hành thì chúng ta sẽ không thấy hiệu quả. Bây giờ thì đã hết giờ rồi, chúng tôi xin lỗi quý vị là chúng tôi không có dành cái thời gian cho quý vị đọc bản tin. Nhưng mà vì cái câu hỏi này có nhiều lợi ích, có nhiều lợi lạc cho quý vị, nên chúng tôi xin được trình bày như vậy. Kính chúc chư tôn đức và được an lạc, thì kính chúc Phật tử chúng ta được tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ thật sự rất nhiều. Dạ, con cũng thấy Phật tử rất là sa thú với sự hướng dẫn của sư phụ. Một lần thay mặt đại chúng ở Trung Tâm, xin tri ân đến sư phụ rất nhiều. Dạ, và con giờ đây thì kính chúc chư tôn đức tăng được một đêm an nhập và một ngày an lành. Kính thưa quý vị, câu thảo luận đó cũng đã kết thúc chương trình của Rung Lớp Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát. Ngày mai thì như giờ thường đại, xin kính mời quý vị hãy quan tập vào Rung Lớp Phật Pháp Bồ Tát Thanh Mát để được nghe thời thuyết giảng của Thượng Tọa Pháp Tân nói về ba pháp chịu phần tai hại. Một lần nữa xin chúc chư tôn đức tăng, kính chúc quý cô phụ nữ và các vị chị nam chị nữ có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin mời vị MC có trách nhiệm lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và ở đám đông. Xin nhà kính mời sư dương ngọc huệ hạt ở quê ngọc nam mô bổn thầy.
Dạ, sa thú lành thai. Con Huệ Ngọc thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và đến hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm ấp sứ môn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hậu pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.